nay gửi mấy con gặp thầy để có những gì mấy con thưa hỏi để biết cái con đường tu tập và cách thức mà mấy con gài mấy con gái tu tập như thế nào. Mỗi lúc kể qua kinh nghiệm đó, mấy con trình coi mấy con tu tập đúng là sai. Mấy con kéo, mấy con tưởng là mấy con tu sai, mấy con không biết, cứ lo ức chế cái tâm của mình riêng con thành ra đại thừa hết đó, còn mà tài dạng thì theo lời Phật dạy là ly dục để ác mắt chứ không phải mà ức chế ý thức của chúng mình. Thầy thường nhắc mấy con ý là chủ ý tạo tác, ý dục đầu các pháp. Chúng ta có cái ý thức của chúng ta, nó chủ động trong sáu cái thức của chúng ta, nó chủ động nó điều khiển con mắt, nó điều khiển lỗ tai, mũi miệng, thần ý của mình nó điều khiển được đó. Cái ý của chúng ta nó là chủ. Ví dụ như nó nhìn, con mắt nó nhìn ra nó bảo mắt nguy vô, cái ý chúng ta nó điều khiển, cho nên nó làm chủ rõ ràng. Vậy thì chúng ta biết được cái ý của chúng ta là cái điều quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta để chúng ta sử dụng trên con đường tu tập. Mà Đức Phật nói có như lý tác ý đầu hoặc duy sinh sẽ không sanh già, sanh bị nhiều. Nhớ thầy thường gặp các con, thầy thường nhắc cái câu lời Phật dạy rất là tuyệt vời. Có như lý tác ý, như cái lý giải thoát đó mình nhắc thì nó sẽ được giải thoát. Nó không cần mình phải tu tập gì nhiều, nó không cần phải đọc thần chú tụng kinh lại Phật sám hối gì, không cần. Cho nên những cái điều mà người ta dạy mình sám hối cho tiêu tội tới vọng tưởng là cái điều làm vòng của đại thừa, làm mất thì giờ vô ích. Mình sẽ sám hối với ai? Ai cho mình sám hối? Mình làm tội lỗi thì hôm qua nó tội lỗi thì quá khứ không truy trì, hôm qua mình làm lỗi thì nó đã quá khứ rồi, bỏ nó đi, làm cho con trong cái hiện tại chúng ta cho tốt. Còn tương lai thì chúng ta đừng có suy nghĩ là mình sẽ ráng mình tu như thế này thế khác là Phật, đừng có nghĩ cái điều đó, mãi làm tốt trong hiện tại. Quá khứ không truy kỳ, vì ai không được Phật, chỉ có sống trong hiện tại. Mà sống trong hiện tại thì mấy con sống trong tâm bất động thì ai làm động tâm mấy con được? Mà bất động thì mấy con giải thoát không? Vậy mà hầu hết mọi người nghe thầy mà chạy lăng xăng tâm động bên nay, tâm động bên kia đủ loại. Nghe rồi là người ta bỏ xuống trong dòng tuần thể là chứng đạo. Bây giờ tâm bất động mà chứng đạo sao được? Còn để tâm phóng dật, suy tư này, suy tư kia, tìm hiểu cái nào? Tìm hiểu làm gì? Có ích lợi gì cho mình đâu phải là nhà lý luận để tìm hiểu để rồi đi ra lý luận hơn thôi chứ người ta. Chúng ta không phải là những người học thức để lý luận hơn thua với ai cả, mà chúng ta tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ mà con người ai cũng chịu bốn sự đau khổ đó là sanh già bệnh chết. Người mà pháp vô thường, nay còn nay mất, chưa chắc chúng ta bữa nay sống ngày mai chết, chưa chắc chúng ta là biết. Cho nên mình ráng mình tu cho chứ làm chủ được ngay trong bây giờ, mà chúng ta làm chủ được rồi thì có chết chúng ta thấy cũng nặng được, có chết chúng ta làm chủ. Còn không khéo cứ chần chờ ngày qua tháng lại rồi không làm chủ được gì cả. Biết những cái gì mà thầy nói ra thì nói cho người khác nghe được, mà chính mình làm được, còn mình nhai lại cái bản mía của thầy chứ. Cho nên những điều mà thầy nói thì mấy con cần phải sống, khép chặt cửa, không cho ra nữa. Bây giờ mình có nói chuyện với mọi người mà khi mình đau họ cũng không đau thế cho mình được, khi mình chết họ cũng không chết thế cho mình được. Vậy thì còn chơi với ai bây giờ? Ai cứu mình bây giờ? Chỉ có mình cứu mình. Đức Phật cũng dạy từ thắp đuốc lên, không ai thắp đuốc cho mình nữa. Vậy thì trên đời này không ai mà cứu mình, không có ông thánh, ông thờ, ông Phật nào cứu các con mình, mà chính các con tự cứu mình. Gặp được thầy đó là may mắn. mấy con gặp được thầy để thầy ca cho nghe cho vui. Thầy thấy nó không có nỗ lực tu thật sự đâu, lúc nào cũng muốn gặp thầy thôi. Thầy là diễn viên, thầy là đào tép hát, có ai mới gặp. Gặp thầy thì mãi vô diễn mà. Cho nên người nào cũng nghe được thầy nói dạy rồi thì chớ mà mong mong để nghe nói thầy giảng đâu đó thì có cách được thầy. Thứ hai mới gặp. Sao gặp thầy nghe nó an ổn quá mà mình thương không an ổn. Cho nên ráng mình phải tùy, đừng có dựa vào thầy. Thầy cũng cứu mấy con được. Mình các con có đau thầy cũng đau thế được, các con chết thầy cũng chết thế được. Mà chính các con phải tự cứu lấy mình. Và vì vậy thì Phật pháp rất nhiều, kinh sách rất nhiều. Cái tạng kinh Bali mấy con thấy nhiều, nhưng trong tạng kinh Bali chưa hẳn đã là lời Phật dạy, đã có người khác xen vô rất nhiều bài kinh, chứ không phải là chỉ có lời Phật. Đức Phật dạy cô đọng có 37 phần trời đạo, 37 pháp môn của Phật, không nói lãm nhảm gì. Vì vậy mà người ta dám đưa vô kinh sách như thế. Còn kinh sách Đại Thừa thì khỏi phê bình. Các tổ thẳng tay cứ nghĩ tưởng sao thì biết vậy, nghĩ tưởng sao biết vậy. Toàn là mấy ông tổ của Trung Hoa không. Phật giáo Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa nặng lắm, nó thành bệnh đó. Cho nên người Việt Nam chúng ta tự vươn lên, giống như Hòa Thượng Minh Châu là người tự vươn lên trên kinh sách nguyên thủy của Đức Phật. Ngài phải đi học tiếng Bali, ngài dịch ra Việt ngữ để phổ biến cho chúng ta hôm nay. Ngài dựa vào thế của giáo hội để mở, xin mở cái trường đại học Vạn Hạnh. Trong lúc bây giờ thầy cũng được tham dự học, cho nên thầy mới biết kinh Bali. Chứ không khéo là thầy cũng chỉ biết kinh Đại Thừa thôi. Chứ hồi đó đâu có ai biết kinh Bali đâu. Cái tạng kinh Hán tạng của Trung Quốc đem qua, các sư Trung Quốc mang qua, chuyên ngôn là tụng kinh cầu siêu, cầu tha, cúng hát. Thầy có người chết thì sách kinh cuốn kinh Di Đà tụng nát hết. Có hay không? Tụng càng nhiều càng tốt, càng siêu sanh tịnh độ. Còn ngày rằm, ngày 14, ngày 30, hoặc 9 thì tụng kinh sám hối để cho chư Phật ban phước lành. Cho nên lại biết bao nhiêu là còn kinh thập dương là tam thiên 3000 bài viết hai đầu gối mỗi dụng đó. Mấy con cứ cái tượng Phật để đây mà mình cứ đọc một cái danh hiệu Phật thì tôi quỳ xuống lại, rồi đứng dậy cái đặt tên Phật nữa tôi quỳ xuống lại. 3000 đức Phật, 3000 bài gì mấy con nghĩ sao ghê quá. Bởi vì thầy nói hồi còn nhỏ đi vào chùa tu xuống khắp thầy Đại Thừa dạy thôi, mấy chú tiểu này làm biến cái chừng mà lại đó thì trốn hết để cho mấy ông thầy già đó lại đi. Chứ còn mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mà ở 8-10 tuổi, 1-12 này học đủ nè, trốn hết lại mệt lắm. Người ta sợ lại Phật quá nhỉ. Mà phải có bù hộ mình sức khỏe đâu đó. Càng lại càng mệt chứ. Cho nên trong cái tuổi trẻ nhắc lại trong cái thời mà hiện tại thầy kia, nó không có cái gì mà gọi là đạo Phật để mà chúng ta thấy sự an lạc của mà hành, những cái thực hành của nó lại làm khổ chúng ta quá nhiều. Thầy nói khi mà thầy lên trên ra ngoài Vũng Tàu lên tu vị chân không theo Hòa Thượng Thanh Tịnh, cái sức của thầy ngồi có 30 phút nữa mà Hòa Thượng cho ngồi 1 giờ trời đất. Ôi thôi ngồi kiếp già 1 giờ, nửa giờ sau thầy nó rùng mình, nó đau cách gì chịu không nổi. Thầy uống hoa uống ở như thế này, uống xương sống mình đã chịu đau đó. Cái đầu dám người ta ngồi hai bên hết mà. Người nào mà quen á thì họ đã tập trước lâu với Hòa Thượng, còn mình mới vô thành ra ngồi chịu không nổi. Nhưng Hòa Thượng Thanh Từ là người biết thương đệ tử, và thường thấy thầy mò cứ uống lên ngoài. Và thường thì đi vác cái thiền bản như cái bản chèo, mấy con biết cái bản chèo mà chèo ghe đó, gọi là thiền bản, nó có cái bì dẹp, có cái cán tròn, mà thường để trên vai mình vác đi tới đi lui, hai bên này đi tưởng một thiền. Thấy thầy rùng mình quá, và thường biết thầy sao cho nó, cho nên hòa thượng lợi xoa cái lưng này, nhìn cái nghe. Thế có lẽ lúc bây giờ các thầy sợ hòa thượng quá cho nên nó mất đầu hay không? Đúng không mấy con? Vì hồi đó thầy của mình thì mình sợ lắm, bởi vì thầy là người chưa có quen với hòa thượng, chỉ lên học cái khóa tu thiền năm đó, năm 1970, cho nên về trên không ở đó tu thiền. Cho nên hòa thượng cũng rất thương đệ tử, thấy đau khổ, cho nên hòa thượng so làm cho nó dịu. Nhưng mà thầy cảm nhận từ cái chỗ mà tình thương của hòa thượng cho đến cái bàn tay xa dịu, rồi cái sự mà sợ hãi cộng luôn với cả sự sợ hãi, nó làm cho giảm cơn đau của thầy. Thầy cũng mang ơn hòa thượng nhiều lắm. Cho nên nhắc đến hòa thượng không bao giờ mà thầy quên ơn hòa thượng. Mặc dù thầy không tu pháp môn của hòa thượng, làm chủ sinh già mình chết, nhưng cái ơn của hòa thượng, tình của hòa thượng như là một con người thân, như một con thân của thầy, như một người cha thương con, đúng rồi. Cho nên 3 tháng học hạ ở đó, rồi thầy và hai huynh đệ nữa xuống rời khỏi tu viện chứ không, thì hòa thượng không có nói gì nhiều, nó sợ các chú còn năng nổ quá, có nói gì mà hòa thượng rất buồn. Còn thầy thì ngậm ngùi rơi nước mắt trước cái tình thầy trò mà ra đi. Thì mấy con thấy sống ở đâu thầy cũng có tình, biết thương thầy, thương huynh đệ, cho nên trong cái cuộc sống của mình tình cảm không được quỳ diệt nó nữa. Nhưng chúng ta đem tình cảm chúng ta đặt đúng chỗ, nó sẽ được giải thoát. Còn chúng ta đặt không đúng chỗ, nó sẽ bi lì mấy con, nó làm chúng ta khổ, nó làm chúng ta mất mạng. Cho nên từ cái tình, cái lòng thương yêu đó, nó biến tình thương yêu của quê hương xứ sở nó mạnh bạo, nó can đảm lắm. Mình tu hành mình phải có ý chí, mình có nghị lực, mình có lòng thương yêu. Cái đâu phải tu hành nó tự diệt hết tôi như lột cây ngồi như cục đá đó. Tôi ly dục ly ác quá, qua cái lòng thương yêu tôi ly dục, bởi vì cái dục đó nó sẽ làm khổ tôi và làm khổ người khác. Cái ác pháp đó nó sẽ làm khổ tôi và làm khổ người khác. Cho nên tôi quyết định là tôi phải ly dục. Tôi ly dục ly ác. Mà mình ly dục ly ác pháp bằng tri kiến giải thoát của mình, bằng ý thức của mình nó hoàn toàn. Thế đó sai. Chấp nhận là con mắt nhìn ra ngoài thấy cái đó, thấy cái bông nó đẹp, quay vô thì khổ ha. Bữa nay nó nở nó đẹp, ngày mai nó sẽ tàn, nó còn gì đẹp. Không thấy các pháp vô thường à, mình cứ răng dạy cái tâm của mình, biết rồi nó không suốt rồi, nó bây giờ nó không ham muốn gì nữa, thì nó ly dục nó hết ham cái gì nữa, thì nó giải thoát. Chịu khó sống một mình, chứ đừng có tập trung nhau nói chuyện thì thôi, thầy nói nếu con vui theo đời mất được hoài cũng được. Sống một mình rồi mình thấy tình tâm niệm thế nào, chứ không phải sống một mình ngồi đó cố gắng ngồi thiền ức chế ý thức của chúng ta, đừng có cho niệm cái đó điều sai đó. Ngồi một mình để tự do cái tâm mình nó nghĩ gì đó nó nghĩ, nó muốn nghĩ gì cũng được hết, nhưng mà mình làm chủ nó, không để cho nó bảo mình. Nó sai mình đi ra cũng được, mà nó bắt mình nghe cái gì cũng được. Dù lúc nào kêu nó quay vào trong thân, nghe thân, nghe trong thân, thấy trong thân, nhìn trong thân. Mình sử dụng 6 căn của mình để cho nó quay vào. Thì mình làm chủ tập biết mình cũng được. Cho nên nó quy lý tập biết rất đẹp. Mà hôm nay thầy đưa ra cái câu mà thầy thường nhắc mấy con, đó là cái chân lý của đời. Tâm bất động, thân thái, an lạc, vô sự. Đó là cái chân lý mà Cho nên mình sống mà mình giữ gìn, bảo vệ được cái chân lý, tức là mình chứng đạt. Cái đạo Phật đâu có nghĩa chứng là nó hoài cái tâm bất động của chúng ta đâu. Nhưng mà trong thân tâm chúng ta bây giờ nó có những cái biết, cho nên nó biết rõ là cái tâm bất động. Nhưng bất động nó không phải ở trong thân tâm chúng ta đâu, mà cả ở vũ trụ. Cho nên chúng ta chết nó đâu có mất được. Cho nên khi một người tu chứng nó có tứ thường tu nữa rồi. Các con thấy không gian mình đâu có thấy ông Phật đâu. Mà cỡ bây giờ thì đặt thành vấn đề, cỡ bây giờ ông Phật muốn cho mấy con thấy có cái duyên để cho mấy con thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài chỉ cần ra lệnh thôi. Tứ đại trong không gian này hóp lại mà thành hình ảnh của Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa thì lúc bây giờ tất cả trong không gian chúng ta có tứ đại. Nó cái lệnh truyền nó là nó hợp lại thì nó sanh ra là, mà sanh ra là người vậy thì mấy con nghĩ rằng đó là biến hóa, không phải, nó là quá sanh chứ. Nó có bốn chỗ sanh mấy con. Thấp sanh là cái nơi ẩm ướt như đất ẩm ướt, cái loài côn trùng nó sinh ra đó, chỗ ẩm ướt nó sinh ra gọi là thấp sanh. Rồi nhãn sanh, cái loài sinh trứng nó ra, đẻ trứng ra, được đó, từ cái trứng nó nở ra gọi là nhãn sanh. Rồi thai sanh là sanh ra ngay đứa con, không có sinh trứng mà sanh ra ngay đứa con, như người, như con người chúng ta sinh con, như những cái loài vật như con bò, con chó, nó sanh ra ngay cái con vật. Còn con gà, con chim thì nó sinh trứng, rồi từ cái trứng đó nó mới nở ra con. Còn cái quá sanh thì những con chưa thấy. Cho nên các nhà đại thừa không hiểu mấy con. Nó còn con bướm nó là quá sanh. Chứ đâu phải mấy con, từ con bướm nó đẻ ra cái trứng, rồi từ cái trứng đó nó mới nở ra con sâu. Từ đó con sâu nó mới mọc cánh ra, nó mới làm con bướm. Nó còn hiểu chưa? Chứ đâu phải là tự không mà con sâu nó biến ra, nó biến ra làm con bướm đâu. Phải là không có đâu. Từ con sâu đó là trứng của con bướm đẻ ra. Chứ trứng của con chim mà đem nó ra thành bướm được sao? Con ham với con ấy. Hoặc lấy cái trứng gà bảo mày thành con bướm đi. Đâu. Tất cả những cái điều mà chúng ta làm hôm nay là chúng ta đi tìm con đường giải thoát. Cho nên cái chân lý của đạo Phật, cái mà sự thật không thể thay đổi được mới gọi là chân lý. Đạo Phật có bốn chân lý. Cái chân lý thứ nhất, Đức Phật nói con người là khổ, cho nên gọi là khổ đế. Nghĩa là con người, người nào cũng có khổ hết. Mà có người nào mà sinh ra nói tôi không khổ, đó là đi ngược lại lời của Đức Phật dạy. Mà mấy con thấy có ai sinh ra không khổ? Cho nên cái đó là cái mà nói đúng không sai thì gọi là chân lý. Khổ. Rồi tập, tập đế, khổ, diệt. Tập, họ khổ, tập, diệt, đạo. Bốn cái là tập, là nó tập hợp cái lại, tập hợp tất cả những cái khổ lại, tập hợp lại, tức là cái nguyên nhân nó tạo ra chúng ta đau khổ, đó là cái lập là mới của chúng ta, nó là cái chân lý mà chúng ta sinh ra, chúng ta ai cũng có lòng ham muốn hết, có người nào sinh ra nó tôi cũng ham muốn gì hết, chắc không bao giờ có gì nữa, có phải không? Mà con người có ham muốn, tức là cái chân lý rồi, không thể nào. Nó là tập đế. Cái nơi mà tập hợp khổ, tức là lòng ham muốn của chúng ta là tập hợp những cái sự đau khổ cho chính mình thôi. Khổ tập diệt, diệt đế, diệt cái sự đau khổ. Cái chân lý diệt đế đó là cái chân lý giải thoát. Mà sự thật người nào cũng có, thầy nó tâm bất động, tâm tạng lại vô sự, các con người nào cũng có, nhưng mấy con sống chưa được cái đó, cho nên mấy con còn bị khổ tập, nó làm cho mấy con khổ. chừng nào mấy con diệt hết ác đế, cái sự tập hợp sự đau khổ mấy con diệt hết, tức là lòng ham muốn mấy con diệt, thì mấy con sẽ ở trong trạng thái tâm bất động thanh tịnh, tức là diệt đó. Còn đạo đế là bát chánh đạo, tám cái lớp học, tám cái đường, tám cái lối để mà chúng ta từ thấp đến cao để mà chúng ta học. Cho nên chúng ta nói tám bát chánh đạo là đạo đế, là tám cái lớp học của một người để làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Nó là sự thật cũng như một chương trình giáo dục đào tạo của bộ quốc gia giáo dục, phải học lớp nào trước, lớp nào sau, lớp nào, đó là tám cái lớp, từ chánh kiến cho đến chánh định, tám lớp. Còn bây giờ đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể, nó chân lý, nó sự thật, nó không có nói dối. Còn nói dối mấy con thấy như thế nào? Đại thừa nói dối đó, tại sao thầy dám nói đại thừa nói dối? Nó Phật tánh, nó trong thân chúng ta có Phật tánh, chết đi rồi Phật tánh còn. Phật gì mà ngu đến cái mức độ chui vô cái thân này, có phải không? Phật gì mà ngu đến cái mức độ mà chui làm con chó, con heo bò đó, đó Phật tánh chết mà còn. Thân chúng ta Đức Phật đã xác định có ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Khi chết rồi năm uẩn bại diệt hết, không còn cái gì, cho nên không có linh hồn. Còn cái kia dựa vào thuyết linh hồn để mà xây dựng cái Phật tánh. Cho nên mấy con đọc cuốn sách thầy đã dạy, thầy đã biết không có linh hồn. Cũng may mắn là nhà nước, nhà xuất bản tôn giáo cho phép. Cái còn cuốn đó đọc ra thì người ta nói thở giờ ai cũng cho có linh hồn, mà tại sao thì biết sách không? Cho nên xin cuốn sách đó cũng rất khó khăn. Cái hồn gì? Nhưng mà cuối cùng thì cũng thật tự. Cho nên con người chúng ta đừng nghĩ là có linh hồn, chết là hết rồi. Rồi cái gì đi ra tái sanh luân hồi nữa không? Hành động hàng ngày của mấy con thiện lắm, nó tương ứng nó tái sanh luân hồi. Mà gọi là nghiệp tái sanh. Nghiệp nó có biết cái gì đâu. Còn tức giận là nó tức giận. Rồi nó la, nó hét, nó đánh, nó buồn, nó khổ trong lòng của nó. Thì từ cái từ trường đó, cái từ trường đó nó không ra. Nó tương ứng với những cái sự la hét tức giận của người khác, nó y như nhau thì nó làm con của họ nghe được. Tại sao cái cận tư nghiệp của mấy con là mấy con quân cái ham muốn, cái giận hờn phiền não đau khổ trong lòng của mấy con, khi mấy con sắp bỏ thân này mấy con chết thì mấy con sẽ thấy rất rõ. Mấy con nằm đó, nó thể hiện qua giấc mộng của mình để nó thực hiện những cái ham muốn của mình. Giống như một người mà mua giấy số trong nó trúng giấy số, cho nên ban ngày thì mua hoài, nhưng ban đêm nằm mộng để thấy trúng giấy số, nghĩ bạc mừng quá, nhưng mà thức dậy thì chẳng có thứ gì cả. Chúng ta cái mộng của chúng ta là nó thực hiện cái lòng ham muốn của chúng ta chứ không có gì. Một người mà không có ham muốn cái điều gì thì người đó ngủ không có mộng. Người đó không sợ hãi, không giận hờn thì ngủ không mộng. Cho nên có người hỏi sao con mộng mình chim bao quá, làm sao cho nó hết? Tại nó tắc ý ly dục leo pháp thì nó hết. Thì nó ly nó hết mộng. Bởi vì nó còn dục đâu nó mộng. Tại vì nó còn ham muốn, mình còn dục thì nó còn mộng chứ sao? Nó thực hiện ban ngày cái lòng ham muốn không được thì nó phải thực hiện cái giấc mộng để nó thỏa mãn cái lòng ham muốn. Cho nên chúng ta tu đúng, không khéo thì chúng ta sống như trên giấc mộng. Mấy con tu sai, nếu con có chế ý thức của mấy con thì mấy con sẽ lạc trong tưởng. lọt trong tưởng mấy con sống, mấy con cũng đi tới đi lui vậy, nhưng mấy con nói không đúng, mấy con nói trong mộng đó. Nên mấy con thấy như cái nhà ngoại cảm, họ sống đang sống trong mộng, họ sống cũng bình thường, họ cũng ăn cơm uống nước cũng nói chuyện như mình, nhưng mà nó có linh hồn nhập họ đó, họ nói cái chuyện đâu đâu á mà nó trúng chứ không sai đâu, bởi vì cái tưởng nó giao cảm, nó nói ra mà làm sao không trúng. Cho nên mới gọi nó, gọi họ là nhà ngoại cảm, nó giao cảm nó, cái tưởng mà sao nó nói sai được. Trừ ra cái tưởng nó làm việc ít, hoặc nó không làm việc nữa, thì cái nhà ngoại cảm này nó trật lất hết, không trúng. Ý thức chúng ta không thể nào giao cảm được những cái từ trường bên ngoài, những âm thanh bên ngoài được, mà chỉ có tưởng thức. Còn một cái thức nữa mấy con, thức quận, cái biết đó là cái tuệ tâm minh đó mấy con. Mấy con ngủ quên, mấy con có thực hiện được hai cái thức, hai cái biết. Cái biết của mấy con đầu tiên là cái biết của ý thức, mắt tai mũi miệng thân ý, đó là cái biết mà mấy con thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mấy con hiện giờ. Và cái đó là ban đêm mấy con nằm mộng chiêm bao, đó là cái tưởng thức của mấy con đã thực hiện. Các con thực hiện được hai cái thức, cái sắc thức và cái tưởng thức. Còn cái thức quẩn mấy con chưa thực hiện, nó không ở xa mấy con đâu. Cái thức quẩn nó không có ở xa, ở trên đầu mấy con. Nó là những tế bào hoạt động, những tế bào đó nó không hoạt động cho nên mấy con không làm việc được. Mấy con đánh thức nó hoạt động, thì mấy con đánh thức nó bằng tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì nó sẽ hoạt động. Mà nó hoạt động thì nó có tứ thần tốt này. Nó muốn gì nó làm cái này được hết. Nó muốn biết tất cả những gì ở quá khứ thì nó đều biết. Nó muốn biết tất cả những gì ở tương lai thì nó đều biết hết nữa. Đó là cái thức thức của chúng ta. Nó nằm chờ chúng ta để chúng ta triển khai nó hoạt động. Nó không ngoài cái thân của chúng ta mà có những cái điều đó. Nó không phải thành thân, mà cái người thường không thể làm được, mà nó hoạt động thì làm được. Cũng như bây giờ chúng ta có cái tưởng thức mà nó không hoạt động thì chúng ta không thể làm nhà ngoại cảm. Nhưng mà trong chúng ta có những người lên đồng nhập xác, có những người ngồi đồng, hầu đồng, và mấy người đó làm đầu bóng, đầm bóng, thì những cái người đó là những người sống trong tưởng. Bây giờ mấy con tu tập tưởng, khi sau mấy con sinh tái sanh làm người thì mấy con làm đầm bóng hết. Thần đã cơ tu là Phật giải thoát, bây giờ đi làm đầm bóng, đang muốn ăn vàng, đang nói chuyện linh hồn ngày kia nhập mình, chứ có làm cái gì uổng phí một đời. Cho nên mấy con tu tập mấy con tránh đừng có lòng tưởng tượng, ý là chủ, ý là tham, lấy cái ý mà làm chủ. Mỗi cái điều ác pháp đến làm cho tâm mấy con phiền não đau khổ, mấy con lấy ý, mấy con tư duy suy nghĩ. Những người mà làm khổ mấy con là những người có nhân quả, có nhân duyên với mấy con mới gặp mấy con làm khổ. Thì mấy con nói sẵn sàng trả nhân quả, vui vẻ trả nhân quả, không buồn rầu, không đau khổ. Có nhiều người 5-3 giờ mà còn muốn thêm, mấy người thì muốn tập xấu, bởi vì phải dẹp hết những cái này, càng nhiều lại càng khổ đó, làm gì. Cho nên chúng ta dẹp hết, chỉ sống một mình thanh thản, an lạc vô sự, hạnh phúc vô cùng, không ai làm trái ý mình. Nhiều khi mình chưa bằng lòng lấy mình nữa mấy con. Các con nghe nói cái câu thầy dạy nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, người ta đem câu đó người ta áp dụng ngoài đời để người ta chửi mình nhẫn nhục. Các con nhẫn nhục ở bản thân của các con, đối với con nhẫn nhục với con chưa được, huống hồ nhẫn nhục với người ta. Các con chỉ chịu đựng nó, chứ nhẫn nhục gì. Các con hiểu được không? Người ta chửi mình không chửi lại, nhưng mình áp bức trong lòng, đó là mấy con nhẫn nhục à. Chịu đựng chứ nhẫn nhục gì. Chính bản thân của mình phải nhẫn đối với nó, mình phải tùy thuận với nó cho đúng pháp, nó muốn ăn phi thần thì mình tùy thuận nó. Mình biết cái cơ thể của mình lúc bây giờ chưa phải ăn ngàn một bữa được, thì mình tùy thuận, được rồi vào phòng ăn, buổi sáng vào phòng ăn. Nhưng ta tùy thuận với cái cơ thể, ta không để cho mình bệnh đau. Bởi vì đúng cái mình ăn ngày bữa nó đau, cho nên mình tùy thuận, mình chỉ uống một ly nước sữa hoặc gì đó. Rồi nha, không có đòi ăn nè, uống rồi còn đòi chứ không phải nó chưa đòi đâu. Bây giờ mới dặn nó uống rồi thôi nha, không có đòi nữa, nó cho uống rồi. Cái trưa mà thì các con tập dần, các con sẽ quen đi rồi mấy con sẽ không ăn buổi sáng, không uống buổi sáng. Chứ đừng vội chế nó quá nữa. Làm khổ nó để mà làm gì? Chúng ta ăn ba bữa rồi, bây giờ đùng cái chúng ta quyết tâm ăn một bữa, mà cái tâm chúng ta chưa có cái nghị lực, ý chí dũng mãnh thì coi chừng nó gặp chúng ta nát đấy, khổ lắm. Còn cái người mà có ý chí, có nghị lực, anh quyết làm được, họ không sợ chết đâu mấy người đó làm được, họ có ý chí nhất định ăn một bữa, rồi chết bỏ nhất định là không ăn từ trưa. Thì một vài ngày họ quen tuần lễ, một tháng sau là họ ăn ngàn bữa, không sao hết. Cũng như mới đầu mấy con ăn chay cũng khó lắm, chứ không phải dễ. Nhưng mấy con có nghị lực, có quyết tâm, có lòng thương yêu thì mấy con sẽ ăn chay được trọn vẹn. Chứ không khéo mấy con ăn chay chứ thấy người ta ăn thịt cá với con thèm. Hầu hết là mấy ông đại thừa ăn chay chứ không phải ăn mặn đâu, nhưng mà thèm lắm. Đó là mấy ông cố gắng. Còn mấy ông mà không cố gắng thì mấy ông thêm cái tội nữa, ăn lén. Thêm cái tội lén mà xảo mua thịt để giấu để dành, đó là thêm cái tội xảo trá. Còn mấy cái ông đó thèm nhưng cố gắng khắc phục, nhưng mà cái thèm đó là cái gì? Tại vì mình quen với thịt cá rồi, bây giờ nó không ăn nó thèm chứ không phải là thèm. Cho nên chúng ta cố gắng khắc phục. Hôm nay thầy nói như vậy để cho mấy con biết cái pháp mà làm chủ sự sống chết của mấy con, đó là tâm bất động, thanh thản là vô sợ. Vậy mấy con còn thưa hỏi những điều gì, còn tập luyện gặp được, gặp những cái gì khó khăn cứ thưa thầy, thầy sẽ trải hết những cái khó khăn, những cái mắc mối để mấy con suôn sẻ đi trên con đường giải thoát này bằng pháp như lý tác ý, được an lạc, được thanh thản, được yên vui trên cái trạng thái bất động, nó không có làm khổ. Chứ không khéo mấy con tu tập nó sẽ gặp những cái chướng ngại mà mấy con không biết, do phạm sai, do tác ý không đúng, nó sẽ làm khổ mấy con. Cho nên bây giờ mấy con cứ hỏi tu tập tới đâu thì mấy con cứ trình rồi thầy nghe coi thử coi mấy con tu được cái gì, không được cái gì. Rồi ngày mai ngày mốt mấy con còn phải về để rồi sắp xếp gia đình cho ổn. Rồi ở trong khi sắp xếp gia đình của mình một tháng, hai tháng, năm tháng, một năm, mấy con trở lại đây, thì lúc bây giờ mấy con sắp xếp được ổn rồi, không còn lo gì gia đình của mình. Khi mấy con đến đây mấy con tu tập được an ổn hơn và được gần thiền thủ kỹ thuật mình. Bởi vì Phật dạy luôn luôn lúc nào chúng ta muốn tu giải thoát thì phải thân cận thiền ngộ trí thức, không được ở xa cái người đã có kinh nghiệm sự tu tập. Thì thân cận để chúng ta thường thưa hỏi những điều tu tập của chúng ta, bởi vì chúng ta chưa biết thì chúng ta sẽ có những cái sự tu sai, có những cái khó khăn trên đường tu tập. Thì chỉ có người thiền ngộ trí thức, người đã có kinh nghiệm qua rồi, người biết cái đó nó sẽ ở đâu thì giúp đỡ cho chúng ta gì, để rồi chúng ta đi tới sự giải thoát hoàn toàn. Mấy con cơ hội bây giờ bên nam các con hỏi trước đi, hay là mấy con vừa bên nữ nè, mấy con nào muốn vừa bên nữ thì để nữ.
Con hỏi là con chúng con học được cái căn bản, xong chúng con học căn bản là chúng con Chúng cũng là học được tương đối rồi thì chúng con có thể tự lập thất và con tự tu được không?
Được. Nhưng mà khi mà con tu, con thấy có những cái trạng thái, nó những có hai cái trạng thái. Một cái trạng thái nó làm chướng ngại, một cái trạng thái nó làm cho con an ổn. Khi mà gặp an ổn thì con cũng xin thưa hỏi thầy, viết thơ hoặc là gọi điện thoại vô cấp tốc đi, chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ tôi tu thôi, tôi đã cư không nói chuyện nữa thì coi chừng đi lạc được. Mà gặp những cái chướng ngại trên thân con, cái trạng thái đó khi tôi ngồi như thế này mà cũng như nghe tức hơn, nó nghe nặng, nó hoặc như thế nào trong thân con thì là tôi để người ta kịp thời người ta chặn đứng nó lại, không để cho nó đi sai quá. Không. Chứ còn khi mà hiểu rồi, đọc sách hiểu rồi, còn đóng thất bất cứ ở chỗ nào tôi cũng được hết. Nhưng nó bình thường, nó không có gì thì tiến tới tu. Còn nó có cái sự an ổn là phải hỏi. Nó bình thường, nó không có an ổn gì trong lúc này, mà nó có an ổn coi chừng bị xúc tưởng thị lạc, nó cũng nguy hiểm. Mà nó có những cái trạng thái chướng ngại, nó làm cho đau nhức hoặc là tức lói chỗ này chỗ kia, thì cái đó phải mà hỏi là cái đó dễ rồi. Nhưng mà cái an lạc nó thích, nó cứ ngồi biết đó là thì không được, phải thường hỏi để cho người ta xác định cái tâm con, nhiếp tâm, cái tâm con nó sẽ ở chỗ nào đó mà nó xuất hiện cái đó, thì lúc bây giờ người ta cho quyền con chỉ tu trong cái thời gian nào đó để chuyển qua một cái pháp khác. Con phải tưởng hỏi như vậy để mình tu không lạc được, nó không phí thời gian của con. Chứ đóng thất tu là tốt lắm. Con có thư gì không?
Con là Lương Tâm ạ. Năm nay con 65 tuổi ạ. Con xin tử lão là cho con chu pháp môn nào để phù hợp với đạo tổ hợp không?
Bây giờ con ngồi xuống đi con. Để thầy. Trong lúc mà con ngồi con nhắc như thế này, tâm bất động tất cả là thực sự. Con ngồi im, nó khoảng độ một phút nó có niệm chưa con? Nó có khởi một cái vọng tưởng không? Có không? Rồi như vậy là trong một phút mà có niệm thì con cần phải tu tập nhiếp tâm. Nhiếp tâm trên cái phương pháp theo cái phương pháp con nhiếp. Thứ nhất á, là nếu mà cái hơi thở con nó không rối loạn, nó không tức ngực, thì con dùng hơi thở an tịnh tâm hành bi. Nó có một phút mà nó có niệm á, thì cái tâm con nó chưa an, con hiểu không? Cho nên con phải dùng cái định niệm hơi thở, con sẽ nhiếp tâm nó, nhiếp cái tâm nó vào trong cái hơi thở. An tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở. Rồi con mới tắt ý, rồi con mới nhiếp vô thở ra. Mà trong khi tắt ý đó thì con để tự nhiên con thở ra thở vô, chứ đừng có nín thở mà tắt ý. Lỡ câu mà tắt ý dài quá nín thở, con tu thở sao nó mệt quá. Bị mình nín thở mình tắt ý mà nó không mệt sao được, không phải không? Mình cứ tắt ý cứ thở, nhưng mà xong cái câu tắt ý của mình rồi, bắt đầu khởi sự cái hơi thở của mấy con đó. Mấy con tắt ý hít vô thì mấy con sẽ hít vô trước và thở ra sau. Rồi xong cái hơi thở đó rồi thì mấy con tắt ý thở bình thường, chứ đừng có nín thở mà tắt ý. Không, mấy con cứ thở bình thường rồi mấy con tắt ý. Hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Hồi nãy là thầy cho hai câu, một cái câu dài và một cái câu ngắn. Cái câu dài thì an tịnh, không, tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Còn câu ngắn, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Con muốn sử dụng hai câu này dễ, không có khó gì. Nhưng không đừng có vừa hít vô vừa thở ra mà tắt ý theo nó thì cũng được. Con tắt ý xong rồi, bây giờ đó mình mở thở hơi thở ra nó khác. Con hiểu không? Còn con con ngồi xuống đi rồi. Chữ thanh là trong sạch, mà có nghĩa là thanh tịnh. Mà diệu thanh là diệu, đây có nghĩa là ôn tồn nhã nhặn, nhẹ nhàng, yên ắng. Cái diệu vi diệu, nó nhẹ nhàng, êm ấm, không? Các con thấy chưa? Cho nên cái sự thanh tịnh, cái sự trong sạch nó giúp cho tâm con nó sẽ nhẹ nhàng, êm ấm trong cuộc đời của con. Cho nên con mang cái pháp danh đó thì con phải sống sao cho thanh tịnh, luôn lúc nào cũng dè dặt. Lỡ mà nói to tiếng, quên cái tên mày là diệu thanh đó, mày nói to là không diệu đâu, có phải không? Diệu thì phải nhẹ nhàng ôn tồn chứ, hả? Cho nên vì vậy mà mở nói ra một lời nói thì nhẹ nhàng ôn tồn, đó là gì? Còn làm cho mọi người vui, không làm khổ mình khổ người, đó. Con hiểu không? Nghĩa là mình đừng có làm ai khổ hết, nó là thanh tịnh, mà làm có người khổ trong đó thì nó không thanh tịnh. Đầu tiên thì nó thanh tịnh là trong sạch, thì mấy con tưởng tượng như nước nó trong veo giống vậy. À, mấy con tưởng tượng vậy, nhưng mà tới cuối cùng mà thầy kết luận cho mấy con không làm hữu mình của người là trong sạch. Bởi vì cái tâm mình nó khác chứ đâu phải nước sao? Không phải, mấy con hiểu không? Nó thanh tịnh là nó không làm khổ ai hết thì nó thanh tịnh, mà nó còn làm khổ người. Rồi bây giờ mấy con nghe ở chữ thanh tịnh, chắc có lẽ là mình làm sao cái tâm mình đâu có một đừng có niệm gì hết nó thanh tịnh. Điều này đều điều chế tâm sai, không đúng nha. Con nhớ những cái nghĩa mà thầy dạy cho con đấy, để con giữ được cái tâm linh của con, để mà con thực hiện được. Tên của con không có nghĩa là để phân biệt con với người khác, mà tên của con nói lên được cái tính của con, cái đặc tính, đặc tướng của con, cái tính của con. Thì con sống trong cái tính đó, cái tính thanh tịnh, cái tính trong sạch, cái tính ôn tồn đối với mọi người, đúng không? Con hiểu không? Cái đó là một cái đạo đức đẹp đẽ, một cái quay nghi tế hạnh đẹp của một con người chúng ta cần phải học, cần phải thực hiện cuộc sống ra như vậy. Cho nên thầy đặt những cái pháp danh mà mấy con lưu ý, cái pháp danh của mấy con là thực hiện được cái tính của con, mang cái tên đó phải làm cho y như thế đó thì nó xứng đáng, xứng đáng cái người mang tên. Rồi mấy con hỏi thầy gì thêm nữa
con?
À, ý không? Cho nên cái pháp tác ý là cái pháp dẫn, dẫn tất cả những cái mình muốn cái đó thì mình phải dùng cái tác ý để mình dẫn cái tâm con, dẫn cho mình đi vào cái sự an ổn, cái sự thanh tịnh, cái sự đối đẹp. Ví dụ như con luôn luôn có cái tập là mỗi lần nói ra thì không có nói ôn tồn được, thì con tác ý biết ôn tồn. Thì đi về sau không có nói như vậy nữa nha, nhẹ nhàng ôn tồn đối với mình. Con tác ý vậy chứ mà tự nhiên nó thấm nhuần rồi, cái nó mỗi lần nói ra gì thì đầu tiên thì nó còn nhắc ở trong tâm con, trong đầu con, sau đó nó còn nhắc con biết đi. Cái pháp tác ý nó thấm nhuần rồi, nó giúp chúng ta thuần thục trên đạo đức.
Thầy
con tốt quá, ngọc cắt tiền lắm rồi con. Đây bây giờ không biết làm gì đây. Con ngồi xuống đi con. Diệu tức là một cái loại ngọc chiếu ánh sáng mát mẻ. Con hiểu không? Thường thường cái viên ngọc nào cũng có ánh sáng đấy con. Ngày xưa thầy về tại thư viện Thiên Như thì ở mới đầu tiên thì về, nó là khu rừng tranh có dài cái đường mít thôi, rồi có một số rắn ở. Vậy mà thầy đến thầy ở chung nói mà thầy cất, thầy ban đầu thầy trèo trên cái miễu. Cái miễu đó là của cách mạng, người ta cất để cho một cái người, để người ta đến đó người ta thắp hương. Mà một cái thắp hương đó nó cũng không phải là thắp hương cúng thần Phật hay là cô hồn các đảng gì hết, nhưng mà để báo khi thấy có cây hương thấp á, là biết rằng lính quốc gia nó không kích ở trong cái khu ấp chiến lược. Thì mấy ông cách mạng, mấy ông vũ kích này mới rủ nhau trong đó vô phá hàng rào của ấp chiến lược, mới chặt phá một bàn thôi rồi. Mà thấy mà không có cấm nhang đó thì biết là có lính kích trong đó vô mới bắt đổ được hết. Bởi vì mấy ông cách mạng họ tổ chức có một người ở trong ấp chiến lược, Các ông thấy tổ chức hay lắm. Cho nên khi có lính vô thì cái ông này ông không đi, thì không có tấm nhang. Còn biết không, mà không có lính mà kích ở trong áp chiến lược, mà giữ áp chiến lược đó, thì ông này cũng đạp tấm nhang. Bảo mấy ông du kích đó, mới đến mà nhìn trên cái miễu này thấy có nhang là biết ở trong này không có lính kích vô chặt cái hàng rào áp chiến lược. Cho nên mấy con biết hồi đó hồ thợ diễm nó làm áp chiến lược, nó cách nó bắt dân nó lùi nó hết mà, để nó lìa cộng sản dưới dân, mục đích nó lìa cá nước. Cái chiến thuật của nó như vậy, nó không thấy. Trong cái thời của thầy hồi mà bằng mấy con đó, thầy sống thiệt khổ lắm. Chứ không phải là tường đâu, mà thầy lại sống làm nơi chùa am, cái nơi mà cách mạng làm việc ở đó. Vậy cho nên thầy thấy là khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết rõ ràng cách thức chúng ta tu tập. Thế mà nếu không nắm cho rõ ràng tu tập thì chúng ta sẽ thất bại trên cái phương pháp tu tập. Thì hôm nay con hỏi thầy thì về cái pháp danh của con á, cái ngọc mà hồi nãy thầy nói thầy ở một mình có bè rắn, nó lạ lùng thầy cũng chẳng biết. Một đêm đó thầy đang ngồi thiền, thầy thì ngồi thiền hoài ít có nằm ngủ, vậy mà cái ông rắn ông tha vô ông bỏ trước mặt thầy như ngọc, thầy muốn thắp đèn thắp đuốc gì nó bò vô nó nhả một cục ngọc tròn này. Trong cái miếng ngọc tròn nhỏ như thế này, nó có khi ban ngày mình đem ra mình coi lại kỹ thì ở trong đó nó có con mắt giống như con mắt người, mà nó sáng ra một cái vùng vậy, cái ánh sáng nó sáng ra như cái ngọn đèn. Thì ở ngoài này xung quanh thầy mờ mờ ánh sáng, cực ngọc nó có ánh sáng, mà con ngọc hấp dẫn là ngọc thì đó là ánh sáng. Mà ánh sáng gì? Ánh sáng thanh tịnh dịu nè, cái ánh sáng nó yên dịu, nó làm cho cái người tu nó an ổn vô cùng. Không, thầy nói đây là thầy là người có phước rắn cho ngọc không? Thật sự thầy có phước thật chứ, chứ nếu không phước thì thầy làm sao thầy tu chính đấy không? Có phước cảm động đến cái lời dạy mà nó mang ngọc đến cho thầy. Thì thầy nói như thế này để cho mấy con biết tại sao nó cho thầy. Thì ở trong cái vùng đó nó có một, trong cái khu đó nó có một cái giếng làng, thầy phải đi lấy nước thì dùng, thầy phải xuống cái giếng đó thầy mới hốt bùn cho nó sạch, nó có nước, và thầy dùng cái thùng thầy mới cột sợi dây, thầy mới quăng xuống, thầy mới lấy nước thì lâu lên để hàng ngày thì tắm giặt hoặc thầy uống thì sử dụng nước đó. Nhưng mà không ngờ rắn nó bò nó lại rớt xuống. Thầy thì cũng sợ rắn cắn lắm, nhưng mà một nghe nó lậu xổm xổm ở dưới nước thì biết không biết con vật gì, mà thầy thì đâu có đèn pin, cho nên lần lượt thầy mở từ ở trên miệng thầy mới đi xuống, sát xuống thầy nhìn thì nó là hai con rắn, hai rắn cỡ bây lớn, nó bằng cái mũ mây dài nè, thầy mới nói có khoan con trắng con đen. Thì thầy xuống thầy thấy thôi thầy bỏ lên không dám, không dám đổ và nó khắn. Thầy mới nghĩ bây giờ mình tìm cách nào để cứu nó em. Thầy mới chạy cái từ ở chỗ thầy ở, thầy mới chạy vô cái ấp này, thầy mới xin một cái cây tầm dâu mấy lần, thầy mới chặt, thầy mới đem thòng xuống. Con rắn nó mới theo cái đầm dao quấn nó bò lên cứu em rắn. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con rắn nó sống chung với thầy. Rồi khi mà nó nhả ngọc nó cho thầy rồi, thầy biết nó đi em mất hẳn, coi như nó từ giả thầy, nó đi một cái vật gì nó biếu thầy rồi mà đi. Thầy cái con vật nó cảm thông được với mình hết, cho nên mấy con thấy rắn đừng sợ, đừng sợ, nó có duyên như mình. Thầy sống chung như rắn, cho nên cái người tu họ rồi cọp rồi bấy ôi rồi gì hết, thầy lên còn sơn thì ở mình vừa hú ghê vướng lắm nhưng mà không sợ gì hết. Thì rất là thanh tịnh, rất là yên ổn thôi. Thấy là ý mà tu hành mà sợ gì? Có gì đâu mà sợ. Ma cũng đâu có mà sợ. Cọ cũng không có ăn thịt mình đâu mà sợ. Rắn cũng không bao giờ cắn mình. Chỉ ra mấy con vô ý mà thôi, mấy con đạp nó nằm nó khoanh theo. Thường nó bảo vệ nó thì nó khoanh cái đầu nó để giữa, nó khoanh tròn về, chứ cái đầu nó ló giữa. Mấy con không đi mà không thấy, mấy con đạp nó thì nó đau quá, nó mổ mấy con thôi. Chứ nó bảo vệ nó, chứ nó không nó biết ăn cắn cơ. Mà cho nên như vậy mà khi nó nằm như vậy đó thì mình tránh nó thôi, mình đừng đạp nó. Mình đi sát thì nó không cắn đâu, mà đừng đạp đau nó thôi. Thôi vậy. Thầy biết con vật nào cũng vậy đúng không? Cái con bù cạp nó, mấy con thấy nó sợ, nó bò nó cắn mấy con, cái sự thật là nó không cắn mấy con đâu. Nó bò trên áo mấy con thấy, mấy con cứ để tự nhiên nó được. Mấy con đừng có làm cho nó sợ, nó cắn mấy con nữa, nó chích mấy con đó. Chứ mấy con cứ để tự nhiên nó bò nó đi rồi. À, con rít cũng vậy, con cứ để tự nhiên. Bởi vì thầy nằm ngủ, mấy con biết chích nó bò trên mặt thầy nó nhột. Thay vì thầy cứ phủi đi, mà phủi nó cắn. Cho nên thầy cũng phủi để cho nó bò tự nhiên. Rồi nó bò nó đi rồi. Con rít á, con rít nhiều chân nữa.
Thầy là con, thầy là con có
khác rồi. À bây giờ đó, con là phải thực hiện với cái pháp danh của con đó. Là như là như ngọc sơn. Đặt con cái pháp danh như là như ngọc sơn. Vì vậy mà con đã cần cố gắng để giữ tâm này càng tâm sạch càng thành tốt nhất. Nghĩa là mỗi lần ham muốn điều gì thì con nhớ tư duy suy nghĩ. Đây là cái pháp mà con lấy cái tri kiến hiểu biết của con tư duy suy nghĩ con xả được. Ai có nói nặng hay nhẹ con, đây là nhân quả, mình vui lòng mà thả cái nhân quả cho con, đừng buồn, đừng giảm người. Con cứ nhắc con vậy thì con sẽ được sạch sẽ, trong sáng như là vui lòng. Tức là nó xứng đáng với cái tôi của con, cái tôi của con. Nó mang đầy một ý nghĩa của nó. Cái gì nó
Cái
pháp danh của con là Liên Đức. Liên là sen, mà sen thì ở nơi bùn lầy, mà cái đức của sen là đức trong sạch. Con hiểu rồi phải không? Cho nên mình ở trong tất cả mọi người là đều phải pháp hết là bùn lầy đó mấy con. Nó dễ làm mình khổ tâm. Cho nên vì vậy mình phải vươn lên, đừng có bị nhiễm ô bụng, đừng có làm như mà nó được giận, được hấp tức. Con hiểu không? Thì con như quả sen. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu rồi thì muốn thực hiện pháp đó thì con có cứ như lý tác ý mà tại. Tác ý cái tên của con, cái pháp danh của con. À, mỗi lần người ta nói gì con buồn phiền, con tức giận, phải như quả sen ấy chứ. Ở nơi buồn lầy thì phải như dễ, chứ sao lại tức giận. Thì nói bao nhiêu đó con đủ là con cũng vậy đó. Phải không? Tùy theo cái pháp danh của con mà con biết áp dụng vào cái phương pháp như lý tác ý thì con sẽ cứu con thoát khỏi. À, mấy con phải tự tư duy ra chứ. Tự ra không hiểu thì mới dạy, thì mới mối nghĩa cho mà tu. Chứ không phải là để ca ngợi cái tên của con quá nè. Liên Đức nè, Liên Đức. Nó không phải vậy mấy con. Mà cái đức của hoa sen. Sống nơi bùn lầy mà không hôi tanh mùi rừng mới gọi là hoa sen. Nó hiểu chưa? À, ráng mà tu tập đi mấy con. Rồi mấy con ước quyền. Mấy con ước nguyện chứ không khéo áp pháp nó lâu mấy con mất đi. Ước nguyện làm sao tôi sẽ được gần thầy, gần một người thầy giải thoát để giúp cho tôi vậy. Tôi ước nguyện, tôi mong ngày đêm để ngày nào đó đủ duyên tôi sẽ đến ở gần với thầy, ở gần những thầy của tôi. Tôi quyết tâm tôi tu giải thoát chứ tôi không còn cảm nhiễm gì trần gian này. Mấy con cứ ước nguyện ngầm ở trong tâm ước nguyện, cố giữ gìn năm giới cho thanh tịnh, đừng vi phạm. Cái sự ước nguyện của mấy con sẽ thành tựu được, nó sẽ đến với mấy con không xa đâu. rồi mấy con sẽ lần lượt ở gần với thầy, được thầy như là một người mẹ mà hướng dẫn cho một người con từng bước đi, nắm hai bàn tay đứa con của mình mà tập cho nó từng bước đi, chừng nào nó đi vững vàng mới thả nó ra, chứ không khéo buông nó ra nó sẽ thầy bây giờ buông ra thì mấy con sẽ các con hiểu. Cho nên vì vậy mấy con nghĩ thầy cũng như là người mẹ mà thương con của mình mới biết bước đi, coi như bây giờ mấy con mới biết bước đi chập chững, mà nếu thả tay thì mấy con sẽ té, té thì đau khóc là mất công mẹ dỗ, phải không mấy con? Rồi bắt đầu bây giờ con hỏi gì đi rồi.
Hôm nay con có tên là Thanh Ngọc.
Bởi vì Thanh Ngọc là cục ngọc màu xanh, con hiểu không? Cái viên ngọc màu xanh, con hiểu không? Vì vậy mà cái màu xanh là cái màu mát mẻ. Con thấy cái màu đỏ, cái màu vàng và cái màu nóng nè, cái màu mà màu xanh con nhìn khi mà cái tàn cây kia lá xanh tươi, con thấy nó mát mẻ. Cái thảm cỏ kia xanh tươi nó mát mẻ, rất là xanh. Con hiểu không? Như vậy là con phải thực hiện ngay để tâm của mình luôn luôn là cái người mát mẻ. Lời nói cũng nghe mát mẻ, có phải không con? Hành động sống hàng ngày đối xử với ai cũng mát mẻ. Chữ mát mẻ thầy nói để thực hiện được cái màu xanh của nó, Thanh Ngọc của nó. Tên cũng quá đẹp, Thanh Ngọc, có phải không con? Mà thực hiện được cái màu xanh đẹp đẽ của một viên ngọc màu xanh thì càng đẹp lắm. Cho nên vì vậy mà pháp danh của mấy con để thực hiện được cái tên của mấy con qua cái tướng, cái đặc tướng của nó, cái tính của nó, để thực hiện được những cái sự giải thoát thật sự của tâm hồn. Cố gắng nhận được cái tên của mấy con rồi thì phải thực hiện sống sao cho đúng với cái tên của mình, thì mấy con sẽ làm Phật không bao lâu. Phải không? Phật đâu có gì khác, đem lại sự sống bình an cho mình, cho người, thì đó là Phật. Cũng như bây giờ thầy, mấy con chữ thầy không giận người nào hết, mà luôn luôn lúc nào cũng thương yêu mấy con, đem lại sự bình an cho mình. Chứ giận chữ mấy con đó, thì tức là đâu có Phật nữa. Mấy con có làm gì, có sai gì nữa, thầy mà cố gắng sửa. Như vậy là con cứ ngồi đi. Cái pháp danh của con là diệu định, phải không? Thì con phải tập thiền định nhiều đó. À, bởi vì cái định là thiền định cái gì? Phải không mấy con hiểu không? Định là tâm định, tâm không dao động, không giận hờn, không phiền não, đó là định. Như vậy là con phải tập sao cho xứng đáng với cái pháp danh của mình, luôn luôn ở trong cái sự định của nó, cái sự bất động. Cho nên vì vậy mà câu tất ý tâm bất động thanh tản và cho sự làm của pháp tu của con, đặc tướng của con. Còn để nó thực hiện định, các con hiểu chưa? Nãy giờ thầy có dạy trùng không? Có trùng ai hết rồi.
Thầy là con
đi
thầy, con
là Diệu Hương.
Sau này con là Diệu Hương này. Thầy xin thầy cho con cái tác hành con tu hàng ngày, tâm nhận sau khi đi làm.
À, chữ Phương đây nó không phải là
Hương,
Diệu Hương phải không? Mà nếu cái chữ Hương có nghĩa là mùi thơm, làm sao mình thực hiện được cái mùi thơm của sự tu tập đó để nó bay khắp, nó bay cái mùi hương, nó bay ngược gió được. Thường thường cái mùi hương của hoa thì nó bay theo cái chiều gió, nó không bay ngược được. Nhưng mà cái mùi hương của con người, cái mùi hương đạo đức, nó bay ngược chiều gió, không ai cản được. Cho nên thầy đặt con Diệu, tức là cái tên thì quá đẹp mà lại còn đi ngược chiều gió, đi ngược những ác pháp. Con phải thực hiện được ngay chỗ ác pháp, mùi thơm của nó. Nếu không khéo con thực hiện ngay áp pháp một núi rồi thì chắc chắn người ta phải chạy. Bởi vì mình tức giận người ta chửi mình chửi lại đó, ta tìm mùi túi đó. Mùi đó đó. Mà mùi thơm đó, người ta chửi mình cười vui vẻ thì đó là mùi thơm. Mùi thơm phải đi một gì đó. Hiểu không? Vì vậy mà con phải thực hiện. Cho nên nếu mà thầy đặt con là Diệu Phương, thì à, thầy biết rồi Diệu Phương, thì chữ Phương này mấy con đừng có hiểu nó là phương hướng. Hiểu phương đó con. Thầy ví dụ bây giờ ở đây có một người mà thầy đặt là Diệu Hương, hay hoặc là một cái pháp danh Thanh Hương, Thanh Phương, thì mấy con phải hiểu chữ Phương đó là cái mùi thơm. Chữ Phương, chữ Hán á, có nghĩa là cái mùi thơm, chứ không phải phương hướng, phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam. Các con hiểu chưa? Bởi vì chữ Phương á, mà phương bắc, phương nam nó khác. Mà chữ Phương mà có mùi thơm á, thì nó có bộ thảo ở trên đầu của nó. Chữ Nho mà mấy con, chữ Nho mấy con nghe nó bộ thảo là biết. À, mấy con mà làm mà thầy làm tu sĩ đó phải học chữ Nho hết. Tại sao vậy mấy con biết không? Tại vì Hán tạng của mình quý thầy truyền quá nhiều, nhưng chữ Việt của mình mới là chữ của mình chứ không phải là chữ Hán. Nhưng mình phải biết, bởi vì nó trong cái giai đoạn mà giao thời giữa Phật giáo Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, và từ người Việt Nam mình triển khai Phật giáo của Việt Nam, thì hai cái này đều là mình phải thông suốt. Nếu không thông suốt á, người ta thấy ông thầy để dốt chỉ nho, có ai không người ta coi thường mình lắm á. Cho nên mấy con thấy thầy vậy chứ thầy thông chỉ nho dữ lắm. 8 tuổi được âm thanh của thầy là một vị trụ trì ở trong cái chùa am này đưa về tu rèn thầy học chữ Nho. Không, bởi ông không có biết chữ Việt, ông lại vốt chữ Việt mà ông lại biết chữ Nho, thành ra thầy học chữ Nho hồi nhỏ. Mà tới 16 tuổi thầy mới đi học chữ Việt mấy con. Tại vì khi mà thầy đưa mấy đứa em thầy đi ra trường mà học á, chữ Việt á, thầy thấy sao cái chữ này kỳ lạ mà thấy dễ học á. Thầy mới hỏi ông thầy mà dạy mà lớp 5 hồi đó, lớp 5 là lớp 1 đúng không? Lớn tuổi như em 16 tuổi về đi học được không thầy? Ông nói bây giờ vô không có được, vô trường học được, nhưng mà em là người ham học đó, thì em hãy đến nhà thầy thầy dạy. Rồi thầy dạy em rồi thì chứng giấy tờ cho em mới lên không em học. Từ đó em mới vào trung học em học được. Chứ còn tuổi em bây giờ phải ở trung học 15 tuổi người ta thi vô biết chữ ký rồi. Còn bây giờ 16 tuổi mà chưa biết ABC gì hết là làm sao mà dùng. Có hiểu không? Cho nên vì vậy mà trên 15 tuổi vô thi vô biết chữ ký là không cho. Ở thành phố mình có trường biết chữ ký là trường danh tiếng lắm đấy mấy con. Trường Nam đó. Mà 15 tuổi là nó cho vô thi. À, bây giờ lấy một không phải rồi. Còn trên cái tuổi đó thì hỏi có mong vô cái trường đó. Lớn rồi nó không cho vô, phải cái tuổi đó mới vô cái lớp đề thấp của tuổi đó.
Con riêng gặp thầy, thầy cũng ban cho con là triệu ý, con cũng muốn xin thầy dạy cho con biết thương con, tha hóa nhiều, hóa nên ngày cũng không có riêng con gặp thầy mới rất mừng.
À bây giờ đó thì như con bây giờ đó cái thời gian nó bắt bạc rồi, nó sắp hết. Bây giờ phải nỗ lực tu tập, chứ không kéo cái thời gian nó không kịp, vậy nó không làm gì được kịp. Cho nên phải ráng cố gắng tu tập. Thì bắt đầu bây giờ đó con phải nỗ lực, con ôm chặt cái pháp tu, thì con phải nhập vào ở trong tháp con tu. Con tập con thắng được tu buồn được. À, một mình được không? Hay chưa được, hay nhớ còn nhớ con một cái. phải tạo sống một mình.
Nhưng là diệu lý thì thầy cứ cho họ ban cho con tu để con biết con mới được thì con mẹ thấy mừng. Thì con thì con cháu thì cũng quá đông mà thầy thì cũng quá xa, nhưng bây giờ con cứ duyên đến thầy là lần đầu tiên nên con cũng rất mừng cũng rất lo đấy. Nhưng mà đấy tự con nó cũng quá muộn rồi, con cũng rất muốn
bởi vậy thầy mới đặt con là pháp danh diệu lý, một cái lý chân chánh, một cái nghĩa đúng đắn để cho con được dạy. Thì con phải ôm cái lý của cái nghĩa đó, cái nghĩa dạy con đó, cái lý của diệu lý mà cái lý dạy con nó cũng ôm chặt cái lý của mà đi vào nó mới kịp chứ không phải nó không kịp. Thì con phải cái lý mà giải thoát của nó là không hoài cái tâm bất động trong hạ tha lạc được. Ôm cho chặt, ôm phao mà vượt biển. Con bây giờ như một cái người đang vượt biển sinh tử, cho nên phải ôm chặt cái chân lý này để mà đi dạy. Bởi vì nó là cái chân lý mà tâm bất động thanh thản là sự chân lý. Mà con diệu lý tức là phải ôm cái chân lý này nhẹ nhàng vượt trên sóng mà đi qua, tức là vượt ở trên những cái duyên nghiệp con cái chồng con nghiệp này kia anh em bà con, tất cả những cái gì mà hiện giờ thì con phải chịu, con phải vượt lên. Đó là sóng to gió lớn nghiệp nặng, cho nên diệu lý phải cố gắng lên. Đúng là cái chân lý phải ôm chặt. Có gì
Thì tối hôm qua thì mấy anh em con có ngồi nói mãi một lúc, nhưng mà cuối cùng chưa thống nhất được. Thì con nghĩ là hai câu hỏi này hơi quá với tầm hiểu biết của chúng con bây giờ, nhưng mà con cứ xin hỏi có được không?
Được, con cứ hỏi. Hiểu được à, hiểu mà hiểu không được thì ráng cũng thêm thời gian nữa hiểu rồi.
Thì theo con hiểu thì đạo nghĩa là lẽ phải, là sự công bằng. Thì người ta hiểu thêm về đạo là hiểu thêm về sự công bằng, hiểu thêm về sự công bằng là hiểu thêm về lẽ phải. Và vì thế nên ba điều này là một, chứ không phải là ba điều khác nhau và sự khác biệt.
Không phải con, đạo Phật nhắm vào làm chủ sinh già mình chết, chứ không có đạo là cái lý lẽ sống. Còn con nói là lý lẽ sống của đạo Nho, Nho giáo. Con hiểu không? Con ở trong cấp độ Nho giáo mà con nói chuyện với Phật giáo thì nó cách trời một trần một đất thôi, không phải đâu.
Thì câu hỏi thứ hai là, tôi nói rằng đạo thì là đạo, đời là đời, nhưng mà đạo với đời thì gắn chặt với nhau mà không thể tách rời, có điều này thì có điều kia. Thì hai điều này không thể tách rời được với nhau, đúng không?
Không, đúng. Bởi vì nếu là con người mà sống làm khổ mình khổ người là đạo, mà con người sống không làm khổ mình khổ người cũng con người cũng người đó, chứ có đạo chỗ nào đâu. Mà không làm khổ mình khổ người là đạo, tại vì mình nói đạo chứ sự thật nó là đạo đó. Một cái người sống mà không làm khổ ai hết, không làm khổ mình ai chữ không giận hờn thì mình nói đạo, sự thật là tôi sống vậy chứ đạo cái gì. Tôi có thờ ông Chúa hay hoặc là ông Phật ở đâu mà gọi là đạo? Đâu có một cái đường riêng gì tôi đi riêng đâu. Mà đây là cái đạo đức của con người phải sống như vậy để làm gì? Để thoát khổ. Ta còn hiểu giờ. Cho nên nói đạo là tại cái danh từ mình nói, cái sự thật ra đạo Phật, đạo Phật nó không phải đạo mà cái đạo đức của con người. Cho nên cái đạo Phật nó rộng rãi, nó vô cùng. Bây giờ con có theo Thiên Chúa, con có theo Cao Đài Hòa Hảo, tôn giáo nào mà, nhưng mà con làm khổ con thì bây giờ Chúa cũng không cứu khổ con được rồi.
Ý con là cái sự liên quan, sự gắn chặt của nó, tức là người ta sống theo cái đời hiểu hóa làm nhiều điều sai lầm quá. Nhưng mà đến khi mà người ta nhận thấy rõ những lỗi lầm của mình, bắt đầu sửa đổi, thì ý con cái sự liên quan giữa từ đạo và từ đời đây, tức là người ta biết sửa chữa lỗi lầm sai trái của mình đã gây ra lần trước, và như thế nghĩa là người ta hiểu thêm về đạo lý, hiểu thêm về lý lẽ và bù đắp được những cái tìm cách sửa chữa, tìm cách khắc phục, tìm cách bù đắp lại những cái lỗi lầm mà ngày trước mình gây ra. Thì ý con là cái sự liên quan, sự gắn kết của nó ở đây là như thế, thì có đúng không?
Thế thầy giải thích cho con nghe đạo. Đạo nhiều lắm. Khổng Tử cũng là nho giáo, đạo nho, nhưng mà ông đưa ra cái thuyết của ông tam can ngũ thường. Trời ơi, nghe tam can là quá rộng, có phải không? Chúa bảo quân thần chết là phải chết á, chứ không có chống lại được á. Còn thấy cái quyền sống của con người đã mất vậy mà đảo sao? Bây giờ sửa làm sao? Nếu mà chế độ phong kiến nó ngự trị thì coi như ông vua là ông trời, là thiên tử mà. Con trời ông bảo chết là bảo bây giờ cái ấp Gia Lâm này toàn dân này phải chết, thì ông cho lính tới chặt đầu hết thì cái đó không có quyền sống chết ở trong tay ông. Con thấy cái đó là cái đạo sao? Vậy mà đạo nho nó cao ngợi cái điều tam can ngũ tuần. Còn bây giờ ông cha đâu có nghĩa là sinh con lớn lên rồi không có nghĩa lúc nào cũng cầm roi đánh nó, đâu phải vậy được. Cái quyền sống của đứa con của mình có kinh nghiệm sống như thế nào để an ổn thì mình nhỏ nhẹ dẫn, chứ không có quyền đánh nó, không có quyền nạt nổ nó. Bây giờ thầy nói thật sự ra cuộc sống của thầy thế, họ làm cha hỏi, họ làm cha là họ muốn đánh con họ như thế nào đó, nhất là con họ còn nhỏ. Dù nó còn nhỏ như thế này, nó vẫn là một con người, nó có quyền sống của nó chứ, tại sao muốn bắt tay nó, muốn đập nó, đá nó như thế nào? Thậm chí như có người còn chặt roi dậy đánh con, tại vì nó không làm theo ý mình muốn nó làm như mình, giống như mình. Cái khuôn khổ của ông cha đó có đúng chưa? Đạo nào cho cái khuôn khổ đó đúng? Chúng ta còn những người sai. Ông làm chủ được sự sống chết ông chưa này? Bệnh đau ông à, con ông đau, ông có đau thế nó được chưa mà ông đánh nó? Mấy con đấy không có làm thế được một cái nghiệp của người khác, mà bây giờ mình muốn làm cái quyền sinh sống trên cái sự sống của người khác thì không được. Thầy chưa viết sách đạo đức, thầy viết sách đạo đức nhân bản, cái cấp của con người, nghĩa là làm cha mẹ, dù đứa con mình sinh ra nhưng mình phải xem nó, phải trọng nó một sự sống, coi một con kiến, con trùng dưới đất là một sự sống của một loài vật, không được chà đạp trên sự sống của nó. Thầy sẽ dạy đạo đức nhân bản, đạo đức gốc của con người. Nhưng tiếc gì thầy không có thời giờ để được. Cho nên ở đây thường thường là đưa ra cái đạo là đưa ra một cái tư tưởng gò bó con đi vào cái chỗ nô lệ cái tư tưởng đó, buộc người ta phải theo cái tư tưởng đó mới gọi là đạo, còn không theo cái tư tưởng đó không phải là đạo. Ở đây đạo Phật dạy để chúng ta tu tập, để chúng ta làm chủ sự sống chết của chúng ta. Mình có tu thì mình làm chủ, mình không tu thôi, không ép ai. Có mấy con thấy chưa? Cho nên đạo Phật là đạo của con người, ai có tu cũng được thôi, chứ không phải vô chùa lại Phật cầu thẳng, không Phật cũng phù hộ là đã khó rồi. Mà ông có đưa ra một cái gò bó, một cái pháp luật, nói giới luật là khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh. Vì những con vật có cái sự sống, chúng ta phải thương yêu chúng, đừng giết hại, đừng chúng toàn những con. Khuyên không nên, chứ không phải cấm. Mấy ông tổ của Phật giáo của Trung Hoa, giới luật của Phật
khuyên không nên, mẹ ông cấm không cho sát sanh. Trời, mẹ ông làm cái lực gì nữa, có bụng khô khan cấm người ta. Mà cấm từ hồi nào tới giờ giới cấm, mấy con nghe giới cấm gì? Nhưng mà người ta vẫn giết chúng sinh, người ta ăn thịt. Nhưng mà thầy khuyên, thầy dạy người ta thấm thía được cái lòng thương yêu của người ta. Thầy thấy bây giờ có nhiều người ăn chay vì đem một con vật đến họ ăn. Trước cái lòng thương của họ, thật sự họ thực hiện được cái lòng thương yêu, họ không ăn. Còn cái kia cấm thì họ vẫn ăn thịt như thường. Cho nên ở đây cái đạo mấy con thấy, đạo lão có nè, đạo khổng có nè, rồi đủ thứ đạo hết. Ai muốn cho mình tập hợp được một nhóm nào đó, lập ra một cái đạo, rồi dạy người ta tu thế này thế nào, rồi cùng nhau ở trên cái đạo đó để chia nhau mà đấu đá với nhau để giúp nhau, trở thành xung đột. Bây giờ là tôi thiên chúa, tôi phải bình chúa rồi, đạo tôi bình. Gặp mấy ông giáo này thì ghét quá, có phải không? Người ta bị chia phe phái rồi. Có người tại sao chúng ta không chung cùng nhau thương nhau lại bị chia? Cho nên thầy nói là trong những cái buổi họp mà của các tôn giáo ở tỉnh, ở quê, thì nhà nước mời hết các tôn giáo để học. Thì thật sự ra thì nên góp ý cùng nhau để tìm hiểu. Bây giờ Phật giáo đi tìm hiểu Thiên Chúa giáo này, để dạy là tín đồ mình chứ sao, để hiểu coi bên Thiên Chúa giáo này. Rồi hiểu cao đài như thế nào, có những cái gì giống, có những cái gì mà nó không giống nha. Như vậy nó mới hòa đồng được tôn giáo. Con này không hiểu tôn giáo nào, tôi tin Phật rồi có ông Phật thôi, tôi không biết ông nào nữa hết. Còn ông kia tin Chúa là có Chúa thôi chứ không biết ông nào hết. Còn ông nọ tin Ngọc Hoàng chỉ có ông Ngọc Hoàng thôi chứ bây giờ tôi không biết ông nào nữa. Thì cái đó nó càng làm cho cái tư tưởng chúng ta chia cắt đào thẳng lên. Tự chúng ta theo tôn giáo này, tự chúng ta theo tôn giáo kia, rồi chúng ta chia cắt, rồi coi như cái tư tưởng chúng ta nó không có hòa hợp. Cái người mà lãnh đạo tôn giáo là sáng suốt được. Một dân tộc chúng ta có một cái nhìn là tổ quốc trên hết. Rồi từ đó chúng ta tìm hiểu, rút tỉa cái hay để chúng ta xây dựng mình trở thành con người tốt hơn. Có ngồi xuống được không? Đứng một cái. Còn những cái xấu chúng ta là được chúng ta. Chúng ta là những người đi học lấy cái tốt để xây dựng mình, bỏ cái xấu cái ác để mình không làm điều đáng khổ. Có vẻ là quá quý rồi. Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ, mình tu giữ tâm bất động, cái sự thật ra nó đòi hỏi ở tri kiến chúng ta rất nhiều. Bởi vì các pháp luôn nó đặt, mà nếu không có tri kiến thì mình làm sao mình bất động được. Cho nên lấy tri kiến của mình soi vào tất cả mọi pháp để rồi hóa giải, đem lại sự bình an cho chúng ta. Cho nên tri kiến rất hay. Tiếp gì thầy chưa có gì, sau này có dịp thì mở cái thiền đường hoặc là cái lớp học, lấy cái thiền đường làm đó để chứa một lần 500-300 người. Cái giảng đường mà mấy con thấy nó từ ở trên cao nó đi xuống dưới thấp, thầy ngồi dưới thấp, mấy con ngồi từ trên cao đặng nói mấy con nghe. À, từ đây ra tới cửa cổng một cái giảng đường nó dài vậy đó. Thì lúc bây giờ thầy ngồi đây thì nói con nghe suốt 500-600 người, hoặc cả ngàn người. Mở ra cái lớp học, học về đạo đức có gì đó. Cách thức triển khai sự hiểu biết của mấy con, để mấy con đối xử với nhau, để mấy con không làm khổ mình không. Đầu tiên là mấy con vào tu theo đạo giáo là phải triển khai tri kiến hết, bắt buộc phải đi học. Cũng như bây giờ mấy con không biết chữ thì mấy con phải đi vào lớp học, mấy con học, mấy con mới biết chữ, mấy con đọc, mấy con viết chứ. Nếu mà bây giờ mấy con không có chịu khó đi học, bây giờ thử hỏi mấy con còn làm viết, mấy con viết cái gì vậy? Thôi, cái gì cũng phải rèn luyện. Có bao giờ cha mẹ mình sanh mình ra cái mình cầm bút mình viết được không? Có chứ không phải không. Có những thần đồng, có những người sinh ra chưa học gì hết, cầm tờ báo đọc được. Trời đất ơi, sao mà giỏi quá nhỉ? Nhưng mà không ngờ những người đó là những người tu, biết không? Chứ không phải là những người không tu. Mấy người đó là toàn là thứ hòa thượng không đó. Chết rồi đi tái sanh đó. Vậy nó mới thông minh. Bởi vì người ta tu tức là người ta tập được cái sức tỉnh, tỉnh thức. Ngồi đây nó tỉnh táo, sáng suốt vô cùng, mà nó không có một niệm gì xen vô trong đầu người ta được. Thì người ta phải sinh ra, người ta phải có cái sức nhớ dai. Chứ còn mình ngồi đây lăn xăng lộn xộn làm sao nhớ. Già 80 tuổi lăn xăng lộn xộn giờ tôi quên trước quên sau hết rồi. Ăn mới con cái mới cho mình ăn cơm, trời đất ơi tụi bây không cho tao ăn cơm, mới ăn chưa uống nước gì mà quên rồi. Mấy con thấy chưa? Tại vì cái sức tỉnh không có, để cho bao nhiêu cái chuyện đời nó dồn nhét trong cái đầu chúng ta, lo lắng chuyện này chuyện kia, con cái cháu chức đủ thứ, thì cái đầu đâu làm sao mà còn nhớ được, biết không? Còn cái người tu người ta ngồi yên lặng, người ta đâu có để cái đầu người ta nghĩ tầm bậy tầm bạ đâu, cho nên nó rỗng rang, nó tỉnh táo. Vì vậy mà nó chết đi nó mang theo cái nghiệp của nó, mà nó mang theo cái nghiệp rỗng rang tỉnh táo đó. Cho nên nó thông minh quá rồi. Hồi đó nó học sao bây giờ nhớ là hết, còn mấy con bị lăng xăng lộn xộn luôn hết. Học đã là hết rồi, bây giờ tôi phải học lại. Cho nên tại sao trong lớp học mấy con thấy có đứa học thông minh, còn có đứa học dốt quá. Mấy đứa học thông minh là mấy đứa đó nó là giáo sư đồ này kia, nó đã học rồi. Bây giờ nó mang cái kiếp nó mang theo cái nghiệp học của nó có sẵn rồi. Nó thông minh chứ nó giỏi ngay. Còn mấy con bây giờ học quên tới quên luôn. Hồi đó là nó dần dốt cũng chịu học. Bây giờ đầu tay lên làm sao học bằng nó. Có học đâu bằng, nó đã học sẵn rồi. Thôi thôi em, nhân nào quả nấy chứ, cái chủng tử của nó phải mang theo chứ, nó làm sao mất được. Đó là cái quy luật của nhân quả của Phật giáo mà, nó rõ. Cho nên bây giờ mấy con học bao nhiêu thì mấy con không có mắc đâu mà sợ. Cái sao mấy con cũng mang theo cái thứ đó theo. Cho nên nói sao mà có thằng đồng, đâu có thằng đồng gì, đâu có giỏi gì đâu. Có giỏi thì ông nhờ ông tu tập thì ông mới thông minh được, mới giữ được. Còn tu tập thì ông cũng như tôi, có giỏi gì đâu. Còn anh chị mà bây giờ học đâu nhớ đó, học trước tôi, học đời trước, học thuộc lòng hết rồi, học biết hết rồi. Bây giờ chỉ nghe nói cái nhớ lại, nghe nói nhớ lại. Còn tôi đó, trời đất ơi, cha mẹ bắt đi coi trâu không học kiểu nào. Giờ là sao tôi học tôi biết. Có phải? Cho nên mình thua người ta là tại vì cái chủng tử, cái nhân quả đó, nó gieo cái duyên đó thì làm sao hơn người ta được. Cho nên mấy con học không mất bằng. Mà mấy con không học
thì từ nãy tôi nói thì con nghe và con có một sự
con cứ hỏi đi con này
thì như ban nãy thì nói con hiểu là sự giải thoát cho đạo Phật là làm thế nào để có được sự hòa đồng hòa hợp giữa mình đối với mọi người, đối với các loài vật xung quanh để có được sự bình yên như ở trong cuộc sống đấy là
đúng đó. Đạo Phật nó dạy chúng ta phải hòa tất mã hoàn, không làm khổ mình khổ người, nó là phải sống hòa. Cái danh từ nói không sống không làm khổ mình khổ người tuy nó đơn giản chứ nó đòi hỏi ở cả một sức đối xử với nhau,
làm thế nào nó rất là phức tạp,
nó đủ thứ chuyện. Cho nên vì vậy trong cuộc đời chúng ta nó không phải có một việc mà nó nhiều việc lắm đấy không? Người dày kẻ khác không giống nhau, mà muốn giải quyết cho hòa đồng được đều phải có sự học thức. Học thức không có nghĩa là học để viết chữ, mà học thức đây là học đạo đức để đối xử, biết cách đối xử. Chứ còn học còn biết cách đối xử, gặp cái con lúng túng, gặp cái duyên gì đó con sẽ lúng túng hết, con biết đối xử cái hoàn cảnh này làm sao đấy. Cho nên chúng ta làm theo cái phản ứng tự nhiên của chúng ta, chừng có xảy ra buồn phiền giận hờn, đó là cái phản ứng tự nhiên của mấy con. Cái khi mấy con đã có quân tập những cái học giải thoát rồi thì ngay cái sự việc xảy ra cái mấy con biết áp dụng vô liền, thì mấy con thấy nó an rồi. Người ta vui mình cũng vui, không có gì buồn. Mà không khéo mình phản ứng theo cái nghiệp, cái mà mình quân tập theo cái kiểu mình hiểu biết đó, thì nó sẽ đem tới sự nhận.
Chính vậy thầy ạ, con trai là
À, căn bệnh này. Còn số như vậy. Cái pháp danh của con là thanh định, thích thanh định. Chữ thanh là trong sạch, mà chữ định là giữ cái sự bất động im lặng của nó, sự trong sạch mà im lặng của nó thì gọi là thanh định. Cái pháp danh của con tức là nói đến cái sự tu tập của con luôn luôn phải nhiếp tâm an ổn, xả để ly dục, để ác pháp, để cho tâm hoàn toàn không bị ác pháp, không bị chi phối. À, cho nên các con phải thực hiện về cái pháp ly dục ác pháp. Ly dục ác pháp như thế nào? Quán từ bỏ tham tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tham tôi biết tôi tự ra. À, quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi tự ra, hoặc là quán ly sân, hoặc là quán ly si, tất cả tham si đều là con sử dụng trên cái phương pháp của hơi thở hoặc cánh tay. À, quán ly sân tôi biết tôi đưa cánh tay ra, quán ly sân tôi biết tôi đưa cánh tay vào, nó không bị rối loạn hô hấp. À, còn sử dụng đó tại vì thanh định mà, giữ gìn được cái sự trong sạch yên lặng của nó. Cho nên vì vậy muốn được vậy thì phải cần phải nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra hoàn toàn theo cái lệnh của tác ý của nó, nó giúp cho tâm con nó thanh tịnh. Nhớ chưa? Để thực hiện được cái pháp danh, cái không khéo mang cái tên đó rồi cái tính nó lại khác thì nó không hay. Thế nên mấy con hỏi pháp danh để thầy chỉ cho cách thức để mấy con sống đúng cái tên của mấy con. Người mang tên đó nó có đức như tên của họ, nó như vậy nó mới hay chứ.
Thầy, pháp danh của con thì tôi đặt cho con là Thanh Nhật. Thì
thanh gì con?
Là Thanh Nhật.
Nhật là mặt trời. Ngày nào cũng phải cố gắng khắc phục để giữ sự thanh tịnh. Chủ nhật là ngày. Thì các con nên nhớ ghi khắc cái pháp danh của mình để nói ngày ngày, chứ sự thật ra giờ phút nào mình cũng cố gắng để giữ cái tâm của mình bất động thanh tịnh, đạt được sự. Nhớ chưa? Để xứng đáng với cái tên.
Thầy cho con hỏi nhiều. Khi mà con ngồi trước giảng thì thường thường là con ngồi được 30 phút. Nếu mà có thể ngồi hơn một chút cũng được, nhưng mà con vẫn đi theo cái thời khóa là 30 phút. Nhưng con xin hỏi thầy là khi con ngồi được 28 phút ấy, mà cũng có lúc thì con ngồi 30 phút không có thấy có một cái cảm thọ gì, nhưng có lúc con ngồi đến 20 phút thì tự nhiên con cũng thấy đau nhức mỏi người. Thì bây giờ lúc ý là như thầy là con có thể thả ngay được khỏi ức chế tâm, hay là con cố ngồi 30 phút để rèn luyện ý chí ạ?
À, con cứ ngồi xuống là thầy sẽ giải được. Mỗi khi mấy con lưu ý, mỗi khi mấy con ngồi bán già và kiết già, khi nó cảm nhận được cái cảm thọ ở trên cái ngồi của mình như chân đau nhức hoặc là tê gì đó, ngay khi mà cảm nhận thì xả ngay liền. Mặc dù con định con ngồi 30 phút mà mới có 25 phút xả rồi, tôi không cần cái phút đó đâu, mà tôi cần để giữ cái thân của tôi được an ổn. Đó là sự giải thoát không? Chứ còn cần để giữ cái giờ phút để cho đúng thì còn bị ức chế một khoảng thời gian ngắn đó. Nó không đem lại sự lợi ích cho con, mà có cái sự cố gắng để cho con thực hiện được cái tướng ngồi để khoe thôi. Từ nay tôi ráng tôi ngồi từ 30 phút, tôi chịu đau tôi ngồi lần lượt lên 1 giờ rồi 2 giờ, con cứ con ráng con ngồi thì cái thân con nó sẽ thích nghi được, nó tăng giờ lên. Mục đích của mình để tìm sự giải thoát chứ không phải tìm cái sự khoe khoang thích nghi đó. Chứ sự thật ra mấy con ngồi từ 30 phút nha, mấy con tăng dần lên, mấy con chịu đau mấy con ráng dần lên từ 5 phút thì mấy con tăng lên 1 giờ 2 giờ rất dễ dàng. Mấy con ngồi không đau nữa,
Nhưng có nghĩa là mình không phải khoe cái tướng ngồi đó, mà mình ngay từ lúc đầu, con ngồi bữa nay á, 30 phút không đau nhất, ngày một lát nữa cái thời khóa kế đó con ngồi mới có 25 phút rồi đã nhất rồi, thì 25 phút là xả ra, không đòi hỏi phải 30 phút. Mà giờ con tới cái thời khóa kế đó buổi khuya con dậy con tu, mà giờ mới có 20 phút mà nó đã tê rồi, nó hoặc đau rồi, xả ra liền, không có cần phải là ráng 30 phút đâu. Như vậy là mình không biết chế, mình ngồi được bao nhiêu, an ổn được bao nhiêu thì cứ ngồi bấy nhiêu đó thôi. Cái thời này nó được yên ổn thì mình ngồi dài, mà nó không yên ổn thì mình xả ra, để cho mình giữ cái tâm mình bình đẳng đó là hay nhất. Rồi
thầy là thầy cho con cái các danh là hạnh đức một, thì con cũng xin thầy giải thích cho con được hiểu, bởi vì khi mà con nhận cái điện quy con có được cái tên như vậy, thầy cho con cái tên như vậy, con cũng đã suy tư về cái các danh này, nhưng con cũng xin thầy giải thích cho con được, con xem cái điện quy của con có phần nào được chủng mình sự giải thích của thầy nhé.
Thôi bây giờ con cứ trình nghe sự giải thích của con trước đã. Thầy nói giải chứ, bởi vì con đã có sự giải thích rồi, phải không? Để coi thử coi con giải thích có đúng không. À, cái bát danh của con cứ ngồi đó con trình đi con, đừng có đứng. Nghĩa là thầy trò mình là bình đẳng với nhau, là con người phải giống nhau. Thầy ngồi thì mấy con ngồi không có gì đâu.
Thầy thì con có được cái bát danh này con rất là yêu thương và con rất trân trọng, để con chỉ nghĩ lâu nay một điều là nếu mà mình sống trong gia đình thì mình luôn luôn mình cũng chọn ba đức mà đức hạnh vẫn là trong cái luận, thì nếu mà khi mà con có được duyên được về bên thầy trung tập thì ngay trong cái mỗi khi đầu tiên của tu viện hai này là phải giữ ba hạnh ăn ngủ và đầu tư thì cũng sẽ chọn đấy. Thế thầy con chỉ nghĩ nôm na là như thế
ạ. À, con nghĩ nôm na đó là một phần của cái pháp danh của con đó.
Dạ.
Nó một phần tu tập chứ chưa phải trọn vẹn. Nhưng mà khi mà giữ được như vậy đó thì càng cố gắng tác ý để giữ cái thanh đức của con, cái đức hạnh thanh tịnh của con. Mà thứ nhất nữa chứ không phải mà thứ hai, thứ ba đâu. Đó là con là giỏi lắm nó mới được thứ nhất đó, chứ không phải là chuyện gì. Phải không? Phải làm cho mình đứng thứ nhất đó, hơn mọi người đó. Nghĩa là người ta được hạng thứ nhất là người ta mừng lắm rồi. Mà bây giờ con được hạng thứ nhất rồi thì phải ráng cố gắng. Tại sao mấy người kia không để thứ nhất thứ nhì mà con lại để, thì con biết rằng con có khả năng làm được gì đó, thì con sẽ làm được. Thì con cố gắng con khắc phục những điều mà con nói là đó đúng cái phần để đời sống của con để thực hiện được con được tu. Rồi kế đó là con phải thực hiện được cái tâm thần của con.
Con
cái cuộc sống ấy, thì cái đó là
cái tưởng hoàn toàn là hiện giờ mà chúng ta đã biết, nó hoàn toàn là những cái pháp mà tu hiện giờ của tất cả các cái hệ phái đó, thì từ mà cái nhân điện này kia đều là tưởng ra thôi, thì cái đó chúng ta đâu có thấy được.
Thứ hai chúng ta hỏi là cái trong cuộc sống bình thường thời chưa giác ngộ thì người cư sĩ chưa làm chủ được sinh não được nữa, thì cái vấn đề về tập thể dục ấy, tập thể dục để đảm bảo giữ được sức khỏe thì mình chỉ có sức mình tập đặt. Thì như vậy thì nếu mà một cư sĩ thì người ta có thể tập được các cái phương pháp ở bên ngoài không, như là cái tập thể dục nó nên quan điểm như thế nào đó.
À, bây giờ bởi vậy cho nên thầy mới dạy với con cái pháp thân hành niệm, đó là cái phương pháp tập thể dục của thân hành niệm đó thôi. Khi mà mấy con nó ngủ đó thì mấy con phải dở chân theo kiểu mà mấy con tu tập mà theo mà thầy rèn luyện mấy con đó. Thì mấy con phải dở chân cho cao lên vậy nè, thì cái cơ của mấy con dở lên cao thì nó phải co lên co xuống nó nhiều, rồi tay phải đưa ra đưa vô theo cái lĩnh của con. Còn con tập thể thao thể dục thì cũng tốt chứ không phải không. Và nếu mà con có thấy buồn ngủ mà con có tập thêm nữa những cái đường quyền của võ cũng được chứ đâu có sao đâu. Cái đó là nó luyện các cái cơ của con rất tốt, không có ảnh hưởng gì trên con đường tu đâu. nó giúp các cơ con, cái cơ con khỏe, người con nó được sức khỏe theo cái gì mà thầy đã cho cái pháp thanh nhàn niệm. Mà khi mà thầy thấy cái người đó yếu đuối quá, thầy rèn luyện các cái cơ của nó để cho nó mạnh mẽ lên đó. Cho nên khi mà mình dở chân lên đó, thì khi đó mình gồng cái chân mình lên cho cái cơ của mình nó cứng lên, dở lên rất cao ấy. À, rồi mình hạ xuống thì mình thả xuống thì nhẹ nhàng. Thật đó, những cơ bắp của nó khác, nó cứ như lực sĩ vậy đó.
Thế thầy cho con hỏi thêm là chú biết là
cái tên của con đó hả? Con giữ cái tên của con tu là đúng đó không? Bởi vì thầy theo cái đặc tướng của mấy con mà viết ra để mà xin thầy cái pháp danh viết tên tuổi mấy con đó. À, thầy nhìn qua cái tên tuổi của mấy con, thầy nói cái người này là phải, đứa này là phải thực hiện được tâm đó thì phải đặt cái pháp danh. À, vô lòng thầy phải cho con cái pháp danh để con mới con thực hiện được cái sự thanh tịnh của thân pháp của mình. Thế con đi dạo nào.
Chân
nghĩa hả con? À, cái nghĩa của cái sự chân là chân lý rồi. Cái nghĩa của chân lý, cái nghĩa là nghĩa lý đó. Chân nghĩa là nghĩa lý. Phải không? Con hiểu chữ nghĩa không? Mà chân nghĩa là cái nghĩa lý của một cái chân lý của nó. Mà chân lý của nó là cái gì mấy con biết? Là cái tâm bất động. Con hiểu chưa? Như vậy là từ đây về sau nó phải thực hiện cái pháp danh của con là giữ gìn cái tâm bất động, tức là giữ gìn cái chân lý đó mà để mà thực hiện sự giải thoát. Hiểu chưa?
Thầy cũng cảm nhận được là kiểu hơi thở dài và biết và đi ra cũng là đều, và đến khi con cũng cảm nhận được là như thì mình cho con học là cô đi với năng lượng
à được chứ không tốt cố gắng khắc phục những cái gì mà thầy dạy rồi nó quá rõ ràng thì mấy con cứ ôm chặt, nhất là những cái pháp danh mà mấy con đã hỏi thầy thì mình thực hiện được cái tính của cái tên của mình thì quá hay. Vì mình mang cái tên đó rồi mà mình thấy mình làm sai không đúng, phải thực hiện đúng cái tính của nó chứ sao mình làm sai cái tên của mình vậy? Mày không xứng đáng với cái tên đó đâu.
Chữ như
có nghĩa là chân như đó. Phải không mấy con hiểu? Chỉ chân như đó, chân là thật mà như là như như đó, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải thanh tịnh trong sạch, gọi là chân như. Con hiểu chưa? Cho nên chỉ như chứ không. Có bao giờ mà thầy dạy mà con nghe cái tu viện chân như này mà con được mang một nửa cái tên trong đó là quá, là con phải về tu viện mà tu nữa chứ không có tu đồng bảy. Bây giờ được hơn nửa rồi.
Cảm ơn Phật, thầy hôm nay con cũng có duyên được thầy đặt cho con pháp danh là Dương Nghĩa. Con xin thầy cho con biết ý nghĩa của pháp danh.
Cũng pháp danh con. Dương Nghĩa là dịu, là nhẹ nhàng, ôn tồn. Cái nghĩa lý nó nhẹ nhàng, ôn tồn, nhẹ nhàng là cái gì? Nghĩa là nói lên cái sự đối xử với mọi người, với bản thân con cũng phải đối với con rất là nhớ chưa? Khi nào mà từ cái vấn đề mà làm công việc, các con cũng phải thực hiện được cái gì của nó, tức là làm cái gì này, không có dục chẳng hạn, đi không có vội vàng. Hai con ví dụ như bây giờ trời mưa, thấy trời mưa rồi thì con vội vàng con chạy ra con đi lấy những áo rồi thôi, có phải không? Nhưng đối với con thì nhẹ nhàng tới chứ không chạy, không vội vàng. Đúng cái nghĩa của nó là dịu nghĩa. Con xin
chào thầy. Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi cái pháp danh của con gái con là Diệu Châu Diệu Thành. Xin thầy đặt thế cho con
rõ. À, Diệu Châu Diệu Thành hả con? Diệu Thành có nghĩa là nên. Chữ Thành có nghĩa là nên. thì nên đúng không? Nghĩa là làm nên đó, thì thành có nghĩa là làm nên. Nghĩa là làm nên những cái hành động nhân quả ôn tồn nhẹ nhàng, gọi là làm nên những cái hành động đó. Còn vị châu là cái hạt châu, cái hạt châu sáng chói mà không tồn. Hai con nhớ hạt châu nó có cái ánh sáng nó tỏa ra. Ở đây mấy con có thấy hạt châu làm nào chưa? Ngọc và thầy con thấy rồi, nhưng mà hạt châu rất là vui chúa cho mình để cho nó có. Trong cái pháp tu đó còn hai cái pháp danh của con gì nữa? Con sẽ sống tỉnh thức ở trên từng hành động của con, tất cả những cái gì cũng tức là con phải sống tỉnh táo ở trên cái hành động của con, tức là mình làm cái gì biết cái gì đó rất là nhẹ, tức là tỉnh thức đó. Về cái pháp tu thì con cũng tỉnh thức, làm cho tâm con nó tỉnh táo, mà nó tỉnh táo thì nó thanh tịnh. Phương pháp tu của Diệu Thành đấy con, lúc nào cũng từng chút một, phải làm nên từng chút một. Chữ thành có nghĩa là làm nên, cho nên làm nên từng chút một của cái tâm của mình, tức là cái tâm mà muốn cho nó thanh tịnh thì mình làm từng chút, chứ không phải là làm nhiều. Cũng như thay vì người ta tu một giờ thì mình tu trong một chút. Nhớ cái tên đó, nó phải tu từng chút mà nó làm nên được cái sự nghiệp của nó. Chứ còn tu nhiều coi chừng nó rớt. Diệu châu làm cái hạt châu, hạt châu ánh sáng hay nhẹ nhàng cũng được. Thì khi tác ý cái pháp danh của mình á, mình phải sống thanh tịnh như hạt, phải sống thanh tịnh, phải sống trong sạch như hạt. Thanh đức không con? Cái thanh là thanh tịnh rồi, cái đức thanh tịnh rồi, thì con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là cái pháp tu của con để nó thực hiện được cái đức thanh tịnh đó. Chỉ có cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó là cái đức thanh tịnh. Con sẽ tu 5 phút và đồng thời tiếp tục tu mà 5 phút nữa để chưa đúng 10 phút đó thì con sẽ đi kinh hành. Mà đi kinh hành thì con tác ý từng hành động của thân con.
Con thưa thầy, con thì năm ngoái thì con cũng đăng thầy là cái tu phương pháp tu là an định thân hành đối với tôi hít vô, an định thân hành đối với tôi thở ra. Thì quả thật là con cũng thời kỳ đầu thì con cũng về con nghe cái thân hành niệm khoái quá, con về con tu tập một thời gian rồi con mới nhận ra rằng là không có kết quả. Và đến khi con thầy cho con cái tướng là định niệm hơi thở, thì con khi con ôm định niệm hơi thở vào thì con ngồi con hít thở trong vòng 30 phút ạ, thì thỉnh thoảng nó rơi vào trạng thái vô ký hoặc là vô trầm. Sau này thì con có rút lên là con tu 1 phút đến 2 phút thì con bắt đầu con ở trạng thái là con dạng như là nhất tâm được đấy ạ. Con nhất tâm được trên hơi thở thì khi đấy con mới con cảm thấy rằng là không còn hôn trầm nữa, không còn không hề còn hôn trầm mà cũng không hề còn cái như các cái vô ký trong cái hơi thở, nó không hề đến nhầm đến sai. Sau đó một ngày ở Chi Đông ạ, khi con tu tập ở Chi Đông thì con bị ở trạng con rơi vào cái trạng thái là khi con ngồi con thả xuống, con không tu tập nữa, con ngồi chơi thôi, con thả, con không có tu theo, cũng không có phương hướng gì cả, thì nó bắt đầu rơi vào trạng thái không có niệm, không hề có một niệm gì. Con để một lúc thì con thấy rằng là nó không có niệm, thì khi con đi thử, con đứng dậy, con đi lại, con để theo trên bước chân thì con cũng không thấy nó có niệm. Thì cái quãng thời gian đấy nó rơi vào quãng khoảng 15 đến 20 phút gì đó. Thì con cũng không hiểu đó là đúng hay sai, hay là con bị rơi vào tưởng hay như thế nào.
Không phải,
con không biết ạ.
Cái đó là nó đi vào trong cái phòng lúc đầu của con, nó không có niệm. Cho nên vì vậy mà con biết được rõ từng cái tâm không niệm của con, cái tâm của con không biết. Nếu không biết đó thì tức là con bị vô ký. Còn cái này con biết cái tưởng, cho nên đó là biết không sao. Cho nên vì vậy mà khi mà con buông thõng ra thì tâm con sẽ tỉnh táo mà rất là nó khỏi cân cần bị nhiếp trong người thở. Bởi vì nhiếp ở là tại vì người ta nhiếp tâm chưa được, người ta mới dùng người thở. Còn con đã nhiếp quen rồi, bây giờ con thả người thở ra, con ngồi bất động thì nó vẫn thấy tỉnh táo, mà thấy tâm nó không có niệm. Thì cái đó là tốt quá.
Con thưa thầy, con chỉ ở rơi vào được ở cái quá ngày hôm đấy thôi. Còn những ngày hôm sau con tu tập theo 1 đến 2 phút, cho đến tận bây giờ con vẫn tu, đặt con đặt giờ là 1 phút và 2 phút. Thì thỉnh thoảng nó vẫn bị niệm khởi và cũng có khi nó rất là dồn dập nhiều niệm đi ra. Nhưng mà có những khi thì nó không hề có, tức là con không phải là không có niệm, mà con đã rơi vào ở cái trạng thái là con vẫn biết hơi thở. Con vẫn biết hơi thở, vẫn tỉnh táo như bình thường. Và con vẫn biết rằng là có thỉnh thoảng có một vài niệm nó xen vào. Nhưng con không còn cái trạng thái mà không hề còn niệm như trước, như cái đợt trước, mà đợt đấy nó chỉ có đúng một duy nhất một lần đấy thôi.
Nó chỉ có một lần nữa thôi.
Dạ,
tức là một cái lần đó là lúc bây giờ cái tâm của con nó thật sự ra nó thanh tịnh rồi, nhưng mà nó chưa có thường xuyên. Thế nếu mà con chịu khó khi mà biết được như vậy, con đừng có tiếp duyên bên ngoài, mà con vô thất, con sống một cư rồi con tu, thì cái trạng thái nó sẽ thực hiện mãi mãi. Con vì con tiếp duyên, vì con không có được nhập thất độc cư trọn vẹn, cho nên vì vậy mà nó chỉ đến rồi nó đi.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Thế này là hôm vừa rồi con vào thất thì con tu cũng định nhận hơi thở. Thì con học theo cái pháp thầy dạy là dẫn tâm vào đạo. Thì khi mà ý thức của con nó tác ý để tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì con cảm nhận rõ cái trạng thái tâm bất động thanh thản đấy. Tuy nhiên là lúc đấy thì con có cái suy nghĩ là vậy thì cái đối tượng quan sát tiếp theo của cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là cái gì? Có phải vẫn là tứ niệm xứ không? Hay là mình cố gắng sống trong cái trạng thái đấy và không có một đối tượng quan sát tiếp? Hay là bản thân cái tâm đấy vẫn quan sát cái tâm đấy?
Thầy sẽ trả lời. Khi mà tâm bất động rồi thì nó sẽ ở trên tứ niệm xứ, còn quan sát bốn chỗ trong đó tâm của vật. Cho nên từ cái tâm bất động đó nó sẽ đi vào tứ niệm xứ, từ niệm xứ nó mới có được tứ thực tập. Nó thực hiện. Bởi vì dạy nên con tu cái tâm bất động, nhưng sự thật ra khi tâm bất động thì nó phải quay vào trong thân con. Mà nó quay vào trong thân con thì nó phải biết chứ nó đâu phải không biết. Mà nó biết thì nó biết hơi thở, thì biết cảm toàn thân của con. Nó không chuyên về hơi thở như nếu con biết tâm trong hơi thở vậy, mà nó lại biết toàn thân của nó từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, nên biết được đó. Đó là nó đang quá cái niệm xứ của nó. Giờ
thưa thầy, là còn
câu
hỏi cuối nhất, có nghĩa là trong thời gian tới khi mà con trở về Hà Nội thì không được bên cạnh thầy để hỏi nữa, thì con muốn thầy chỉ bảo cho con là khi mà cái quá trình giờ chúng con là tu sĩ thì cái chuyện giữ giới nó cũng không được trọn vẹn như là tu sĩ, thì trong cái việc mà một ngày con thường là bỏ ra khoảng nửa tiếng buổi sáng để tập dẫn tâm vào đạo, thì có nghĩa là con muốn hỏi là cái kết quả như thế nào thì nó là đúng, và cái như thế nào thì là bị rơi vào tường đấy. Vâng, để con có thể là tự trách được, tự kiểm tra được ạ.
Coi như là mỗi buổi sáng con đều tu tập, đều tu tập, thì tất cả những cái điều mà con nhận qua được cái thân của con, cái sức tỉnh thức của con, tâm biết của con nó sẽ biết cái hơi thở ra vô, nó biết toàn thân của con, thì đó là nó đang ở trong tâm bất động, tâm tạng. à, lấy cái thân của mình để thấy cái biết nó nhìn, thì đó là nó ở trong chỗ bất động. Nhưng mà nó phải tựa vào cái tứ niệm xứ của nó, tức là tâm định trên thân. Còn nếu mà bây giờ đó con tu cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi con nhìn vào trong cái đầu của con, tức là cái biết nó quay lại cái đầu, đi nhìn có niệm, thì cái này một là không khéo thì bị ức chế, ức chế ở trên cái chỗ bất động để coi nó có niệm hay không. Thì nó mình đã coi mình tỉnh, tức là nó không niệm, mà nó không niệm thì tức là coi dừng, kéo dài quá thì bị chế, nó chỉ khoảng độ 30 phút rồi không được không. Bởi vì một giờ là nó đã ức chế cái ý thức của nó quá nhiều. Cho nên khi mình nhắc tâm bất động tinh thần là vô sự, thì mình thấy rõ ràng cái hơi thở ra vô mà nó biết còn không, thì để tự nhiên đó. À, nhưng mà mình lại trong tâm của mình nó sợ, nó không biết có đúng hay không, cho nên vì vậy nó thầm phát ý, nó thầm nói tâm bất động tinh thần có phải đúng không. Nhìn coi thì thấy nó thấy rõ hoàn toàn nó ở trên thân nó, thì đó là đúng. Nó cảnh giác lắm, bởi vì cái tâm của mình khi tu nó cảnh giác, nó nhắc nhở coi thì coi nó phải đúng hay sai.
Tại đây này, nếu trong mình rơi vào một cái cảnh thái là mình cảm giác như thân mình nó rất là chắc chắn, tâm nó tỉnh táo ở trên đấy, thì cái cảm giác đấy có phải là tưởng thức?
À không phải đâu, tưởng thức nó sẽ hiện ra. Đầu tiên nó hiện ra mà khi mà tâm con mà nó không có niệm, tức là không có vọng tưởng đó, thì cái đầu tiên của tưởng thức nó hiện ra là nó khinh an, nó làm cho mình thấy rất là an ổn cái thân. Rồi kế đó nó tự nó làm cho mình thấy mình rất là hoan hỷ, rất là vui, và trong tâm của mình thấy nó thích thú quá, rất là vui. Và do đó là đây là coi chừng tưởng bắt đầu.
Thầy là cho câu hỏi của con là, dạ con muốn xin thầy theo thì cái đặc điểm của con, nhưng mà thầy mà có được không hiểu rõ lắm ạ. À, xin thầy hôm nay con xin thầy hãy nghỉ thầy ban xin cho con học theo thì cái đặc điểm của con.
À, bây giờ cái pháp danh của con á, là pháp tên gì đó?
Thanh Đức.
À, cái đức thanh tịnh của con. Con phải giữ cái tâm mà bất động thanh tịnh của con, trong sạch của con, để mà con tiến vào cái sự nghiệp của con.
Tức là con tu theo là định niệm hơi thở hay là
không có lậu? Không con, không có tu định niệm hơi thở, định vô lậu gì hết. Nhưng mà con cố gắng con giữ tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự, tức là đức thanh tịnh của nó, thanh đức. Mà nếu mà trong cái trạng thái của con hiện giờ nó khởi ra niệm hoài, nó không có để cho cái tâm của con nó thanh tịnh được, nó không thanh đức được đó, nó không giữ gìn được đó, thì con phải từng mỗi niệm mà khởi ra trong đầu của con á, con đều dùng cái định vô lậu mà con quán xét nó, con dùng cái tri kiến con quán xét một thời gian, trong vòng từng nửa tháng, một tháng, con quán xét từng cái niệm của nó, con mổ xẻ từng cái niệm của nó, thì bắt đầu bây giờ tâm của con nó sẽ thanh tịnh là sau niệm. Còn phải tu định vô lậu, còn nó không có niệm này thôi, mình cứ giữ ở cái tâm của mình thanh tịnh, cái tâm bất động.
Theo như lời thầy dạy là cấm làm khổ mình khổ người, thì hôm qua con cũng có đi thăm bên cái viện của cô Út, thì con thấy cô Út có nuôi chó ở trong thư viện, và cũng có kể một chút cũng mèo nữa, thì con thấy cái này có phải là mình đang nó ở trong cái đấy thì nó không được cấm tinh thần an lạc vô sự như vậy, và có phải là trái ngược không?
À, đây thì trả lời cho nghe, mỗi chúng sanh đều có cái nhân quả của mình với nhau, con đến đó mà thấy cái hoàn cảnh gì con biết tất cả chúng sinh đó nó có cái gì thông thường nó phải chịu, rồi cái người mà nuôi dưỡng nó cũng là nào cũng nhân quả, nó chẳng rất là tội, nó hiểu không? Bởi vì cái đó là cái nhân quả của tiền kiếp nha, từ nay sang đây thì gặp nha, bằng những người này hoặc là bằng những người chung môn. Như bây giờ con tại sao mà con lại thương yêu trẻ mồ côi mà con tập trung được trẻ mồ côi đến đây 10 người, 20 người, 100 người, con rất thương những trẻ mồ côi con nuôi được, con đi xin đi xỏ từng đồng từng cát này, đó là cái nhân quả
của cả
thế giới.
Thế thầy thì nếu mà khi mình
tu
rồi
mình
có thể chuyển
được cái quả không? À, bắt đầu mình nỗ lực, mình tu giữ thì cái nhân quả lần lượt nó chuyển biến. Ví dụ như bây giờ con có nuôi một cái mì chó hoặc là con nuôi một cái số vật gì đó mà nó mãi con chim nữa, mà bây giờ đưa ra thả ra thì sợ mình bắt mình phải giết con gì. Cũng như nuôi cá rồi mấy con sợ thì mấy con cứ nỗ lực, mấy con cứ cũng để nó như vậy, mấy con không thể mở lòng thả chim, cũng không thể nào đem cá mổ ăn xuống sông được, bởi vì mấy con biết tu rồi phải trả nó về tự do với trời đất rồi. Nhưng mà vì những con cá nuôi ấy, nó khờ lắm, nó không bằng những con cá đâu à, mà giờ đưa xuống sông đưa xuống biển là chúng lượm bắt cá mắc ăn hết. Khi mà thả ra bay vậy đó, con chim cá nó cắn ghế mà chứ đâu phải dễ dàng đâu. Cho nên mình không thể nở tâm mình đấy, con vật nó đã nó từng sống thuấn bước bên mình bây giờ nó có, do đó thì con cứ ngồi con tu. Một ngày nào đó cái duyên nó hết rồi, tự nhiên nó chết, tự nhiên nó chết, nó hết rồi, nó hết nợ với mình rồi, nó chết. Nó chết, nó phải chết, mà chết để làm gì? Trong khi nó sống rất thiện với con, để nó chết nó có cái thân khác, cái người nữa. Mà từ cái thân chim mà làm cho người cũng mừng sao? Con mừng sao mà cứ bắt nó làm chim hoài, nó ai không? Cho nên vì vậy con cứ sống thiện, giúp đỡ cho nó. Rồi ước quyền, ngày nào mà cái thân này mà con đã thân tứ đại này mà con đã đi, thì nó sẽ gần người. Đừng sống làm loài chim cực khổ mà ước quyền được thôi. Hãy ráng ăn những cái vật dụng này để mà sống làm người, con cứ cho ăn bình thường để ước quyền. Cuối cùng mình hết nghiệp cái nó chết, nó chết thì bây giờ có cái lòng không còn cái duyên nào hết, tụi nó xuống xuống nhau đi đầu thai hết rồi. Lúc bây giờ thì mình không nợ nữa rồi, bắt đầu đó cái duyên của mình tới rồi. Cho nên mình đi tìm con đường để mình. Thế bây giờ con sách lòng vô đây mà con chim mà xin thầy ở thì không cho đâu. Có ai không?
Dạ, kính thưa thầy chú. Khi làm chủ hơi thở thì có phải là chủ
thở? À, con làm chủ được hơi thở, con bảo nó tỉnh chỉ, ngưng này kia, nó nghe lời con, khi đó là con làm chủ được sự sống chết. Chứ đâu có gì đâu. Bởi vậy chỉ có hơi thở thôi, vậy mà tập thì người bị tức ngực tức này kia, có làm chủ hơi thở thôi có gì đâu. À, bảo thở dài thì phải thở dài, bảo thở ngắn là phải thở ngắn. Đúng bây giờ mấy con làm chủ được, bỏ thở dài coi sao mấy con sẽ thở chậm 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 dài, nhưng mà chừng ba hơi khi mà quá phải không, tức là làm chủ nó chưa được, cho nên nó làm mệt cái thôi thở là bình thường chứ không dám thở dài, có phải không? Tức là chưa làm chủ hơi thở. Còn là chủ hơi thở, bởi thở dài chậm thì ngồi nó tự nhiên nó mở dài tới quay không mệt không gì, tức là mình làm chủ nó rồi, bảo nó sao nó nghe vậy. Cho nên bảo không thở thì nó không thở, còn bây giờ bảo không thở cứ thở hoài thì cũng được, nó không nghe mày, chưa làm chủ nó. Cho nên tại sao mà 19 cái đề mục của hơi thở để mà tu tập, rồi tại sao mà cuối cùng mình làm chủ sinh tử lại là tỉnh chỉ hơi thở? Nhưng mà nó đi về cái chỗ mà nó mấu chốt của nó chứ, nó đâu phải đi hoài cái chuyện đó. Tôi muốn chết thì tôi phải làm chủ hơi thở, chứ không thể nào mà tôi muốn mạnh khỏe thì cũng từ trong hơi thở mà tôi làm chủ được. Nhưng mà bây giờ cái thân này đau nhất mình thì nương vào hơi thở, thì biết hơi thở không biết chỗ đau nhất thì đau nhất khi mất này. Còn có thể cứ để cái tâm của thầy biết cái đau nhất cũng đau hoài không thôi, còn thầy lôi cái tâm này ra bám vô hơi thở cho chặt, không có biết cái gì xung quanh này. Bắt đầu bây giờ anh chiêu ngôn về hơi thở, anh biết qua hơi thở, anh biết cái đầu đau không biết, cái thành đau gì biết, không biết chỗ nào đau nữa hết. Chút xả ra bây giờ không đưa theo hơi thở, bây giờ cái đau này bị mất rồi. Rõ ràng là cái hơi thở nó để lui mất. Cái hơi thở nó quý lắm đấy bà. Nhưng mà không khéo thì mấy con sẽ bị rối loạn hô hấp. Cho nên trước khi mà tu mà nghe mà thở nó có bị chướng thì mấy con dùng cánh tay thay thế hơi thở thật thân mình ngoại đi. tập cho thân rồi trở về hơi thở, chứ không phải bỏ hơi thở đâu. Mà khi thuần rồi thì nó cũng tu không có bị yếu lộn nữa, bởi vì cái hơi thở là thân hành hậu, còn cánh tay hay hoặc chân mình đi là thân hành ngoài, nó không bị yếu lộn. Còn cái hơi thở thì nghĩ bị yếu lộn mà nó độc lắm, nó kỳ quặc. Nhưng không phải lúc nào mình cũng muốn tu tu mới được, cho nên vì vậy mà người tu về hơi thở phải được gần gũi thì mới được. Người ta hướng dẫn cho mình để cho cái cơ thể nó quen đi. Chẳng hạn bây giờ mấy con thở ba hơi thở chậm dài nó không sao, mà mấy con tiếp tục 10-20 hơi thở là không được. Nhưng ba hơi thở đó còn tập cho nó quen, cho nó thuần thục cho cơ thể thì tăng lên 4 hơi thở. Thì 4 hơi thở tập thuần quen rồi thì tăng dần lên. Cái chừng mấy con thở 100 hơi thở chậm dài không sao hết, cái cơ thể nó đã quen đi rồi, nó không bị chướng rồi, nó thở rất là an ổn. Cho nên cái cơ thể của mình nó dễ dàng cho mình có, tại vì mình có tập luyện thứ chứ mình tập luyện thì nó được. Thôi bây giờ thì thôi, mấy con sẽ chuẩn bị đi nghỉ về tu không, còn thầy thì về ngồi chờ. Cái thầy bây giờ làm gì vậy? Ngồi chờ.
Thế này
là
chỉ
hơi
thở thấy là chú nào?
Cái gì
không? Như bạn
như
mà hỏi là
thế này
chỉ hơi thở
là
chú hơi thở đấy,
thế là chú nào? À, làm chủ hơi thở không? Con bảo nó ngưng thì nó ngưng, tức là làm chủ nó. Con bảo nó thở dài nó thở dài, con bảo nó thở ngắn nó thở ngắn. Đó thì con làm chủ được. Ví dụ như bây giờ con lên núi nè, con đi nè, mệt thì con không biết lương ra một lần, nó thở dồn dập nó làm cho con mệt. Con bảo thở chậm dài lên, không có thở dồn dập, thì bắt đầu cái hơi thở con nó thở chậm chậm lên thì bắt đầu con đi không mệt rồi. Thầy đi lên đền Hùng ra ngoài Bắc mình, thầy đi lên đền Hùng rồi, còn thầy đi lên nơi mà chỗ những cái nơi mà nó núi cao rồi đó, thì đi thì điều khiển hơi thở này à, mấy chú trai đi cũng bằng thầy không mà, còn thầy đi không mà càng lên dốc nó mệt đúng không, không phải dễ đâu. Nhưng mà ông già này đi không mệt, tại sao thầy không mệt, thầy không ngồi nghỉ mà đi hoài, tại vì biết điều khiển được hơi thở đấy. Bởi vì mình lên đó mình cứ điều khiển hơi thở mình chậm nhẹ đi, chứ để nó dồn dập nó thở nhanh nó bắt đầu nó mệt, nhưng mà phải ngồi nghỉ đi hết nổi.
Đầu
tiên
mà
con đi theo
là
đến
đây
thì mai và làm thì con xin phép thì nhã được không, xin đọc tên chưa được không ạ? Được
chứ, không có gì
đâu.
Dạ.
Ráng tập. Dạ. Thế mà thầy là nếu như sử dụng cánh tay thì là cái tâm của mình để trên cánh tay hay là mình cứ không nhìn mặt theo cánh tay hay không?
Nói chung là muốn để cái tâm mình trên tay mà cho nó rõ ràng thì mắt phải nhìn nó, cái con không nhìn nó thì nó không có tập trung được, bởi vì cái tay đưa ra đưa vô đó. Còn thấy thế là hơi thở thì con không thể thấy hơi thở được mà con cảm nhận hơi thở, con hiểu không? Nó khác. Còn cái tay con đưa ra mà con mắt nó nhìn đưa ra đưa vô thì nó thấy rất rõ, cho nên cái gì mà nó rõ ràng cái đó nó dễ tập trung. Thế bây giờ con cảm nhận cái tay đưa ra, con ngó chỗ khác mà không ngó nó thì con cũng cảm nhận được, nhưng mà con dễ quên. Còn con gồm con mắt vô đây nhìn đây đưa ra nè, thấy nè, đưa vô nè, thấy nè. Nhưng mà con nhớ là con nhìn vậy đó thì con đừng có đưa cái đầu theo tới luôn theo cánh tay con thì không được, con để cho cái đầu con nó nghiêng qua vậy, cái tay này con thấy đưa ra đưa vô vậy, nó giữ cái mực cái đầu đừng có lúc lắc mà cái tay đưa ra đưa vô thôi. Rồi khi mà cái tay bên này á thì con nghiêng qua bên này con nhìn nó, con đưa ra đưa vô, sau đó thì con không cần phải nhìn nó nữa mà con cảm nhận cánh tay đưa ra vô, bắt đầu con ngồi đây con nhìn trước mà con cảm nhận hả? Phải tu tập từ đời chứ con tu tập, bởi vì đầu tiên con phải tập trung bằng mắt và bằng cái cảm nhận của con cánh tay đưa ra vô, hai cái để luôn đó là để tập trung cái tâm mình là để nhiếp phục được.
Trong cái câu của
ở trên họ. Thì con khi con tập ở nhà thì sư thức cũng bảo có lẽ tuổi con cũng không trẻ, ngay khi mà con nhìn kỹ lúc ra rồi cũng như nhìn kỹ lúc vào thì có đầu sau này mặt con nó hơi nhòa ra, khi mà con đưa ra hết từ ly ra vậy. Thì trước khi con tập thấy câu tôi đưa cô thì trước trong lúc con chuẩn bị tắt ý thì mắt con hơi nhìn lố, không phải viên gạch có sao được. Rồi khi mà con tắt ý xong hết rồi con lập tức con nhìn trở lại bàn tay để con đưa lại vào.
Hả? Cái
nhìn nó nhòa.
Cái nhìn của con nó có thể nó hơn cái cánh tay đưa ra, nó thấy ra hoài khỏi cánh tay đưa ra.
Dạ tôi đưa lắm, là như vậy là lúc con tắt ý tôi đưa cái ra, tôi biết tôi đưa cái ra thì con tắt ý trong đầu xong như vậy là con đưa cái cầm ra như vậy. Nhưng mà khi hết tự liên ngang với cái đầu gối thì con để nhẹ trên cái đầu gối, nhưng mà do mắt con tập của hồi nó hơi bị nhòa thì con lại nhìn lố lên khoảng 1-2 viên gạch bông, rồi con mới tắt ý tiếp tôi đưa cái vô, tôi biết tôi đưa cái vô. Thì lúc con tắt ý hết câu đó rồi là mắt con quay trở lại nhìn đúng ngay cái bàn tay này con đưa.
Thì được, không có sao, tự nhiên nó phải thấy hết cả một cái vùng nó chứ không phải là chỉ có bắt buộc nó phải nhìn đến cái bàn tay của nó đâu. Cho nên vì vậy mà cái bàn tay nó thì nó cộng với cái thấy của nó với cái cảm nhận của cánh tay mình là vô thôi. Cho nên cái mắt nó có thể nhìn hết cái vòng của nó rộng lớn, chứ không phải mà cứ nhìn có cái bàn tay này chứ không thấy được cái tụi xung quanh này thì không được. Bởi vì cái mắt nó nhìn nó rộng lắm, nó cái tầm rộng của nó. Mà đừng ép nó mà họ cứ ráng nhìn chăm chăm cái bàn tay thì kiểu này kiểu tập trung nó chết. Trời, để cho nó tự nhiên. Nó nhìn nó thấy cái bàn mà nó thấy cả cái bàn tay nó đưa ra. Nhưng không phải nó thấy có cái bàn tay không đâu.
Dạ, con thấy từ cánh tay ra tới hết là bàn tay. Nhưng mà con nhìn thêm một vài bên cạnh nữa. Rồi sau khi con tắt đi là
con thấy cái tầm giống, cái tầm mà nó rộng nó thấy ra. Rộng, nó hẹp.
Khi mà con không tư tưởng như thở nữa, khi con nghỉ ngơi hay đầu nó không nghĩ một cái gì thì lúc đấy con thấy nó biết rất là rõ hơi thở của con. Thì khi đấy con cứ kệ con biết hơi thở.
Đúng đó, con cứ kệ con để cho nó tự nhiên nó biết thì tốt nhất rồi, nó không bị ức chế mà. Cái đó là nó trên tứ niệm xứ rồi.
Chính là thầy cũng một câu hỏi là tay vào của hai huynh đệ rồi đấy. Thì con hỏi thêm thầy một điều là khi mà mình cảm nhận, khi mình chỉ cảm nhận tay đưa ra đưa vào thì cái tâm có cần phải để ý vào hơi thở không?
À không con, bởi vì mình đã dùng nó thay cái hơi thở mà. Còn con thả hơi thở mà thả cánh tay đưa ra vô, tức là bây giờ con thở ra con đưa ra theo cánh tay gì con đưa vô con hít vô cái gì thì con tu hai cái hành động nội mà coi chừng đã rối loạn hô hấp người ta mới dạy con cái này mà con chơi hơi thở trong này nữa thì chết đúng không? Con tập trung hai thứ cũng được, chỉ có một cánh tay thôi, đừng có theo hơi thở nó thở ra kệ nó không biết, chỉ biết cánh tay đưa ra đi vô thôi không, để tránh cái hơi thở con bị rối loạn hô hấp á.
Thưa bác sĩ nào, chúng con hôm nay rất là hoan hỉ và hạnh phúc được trở thành những người con ở đây, được thầy giảng nghĩa thật là rõ ràng và ban cho chúng con pháp danh pháp hành thật là lượng phước cho chúng con. Chúng con ngày mai thì phần lớn chúng con đã phải trở về quê hương rồi, chỉ có một số người đã xin được ở lại dài lâu hơn trong thư viện. Thì chúng con rất là biết ơn thầy.
Sáng về ngoài đó tu tập thấy con. Chào mấy con, ngày mai mấy con về nhưng mà nhớ lúc nào ở đâu cũng tu hết. Rồi thôi thì về mấy con. Thôi biết con xá thì thôi rồi.